Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 29 thì tháng Giêng năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là giải giới phân minh đường phát triển điện năng hỗ trợ cảm phân huyền. Hành trình dẫn tiến xuyên một mối bình tâm tu luyện cảm giao liền Lương Sĩ Hằng.
La sphère de la libération. La sphère de la libération analyse clairement le chemin de notre développement. Son énergie nous vient en aide pour nous permettre de ressentir et discerner le mystère merveilleux. Elle nous guide dans notre itinéraire afin que nous avancions et traversions tout jusqu'à l'origine primordiale. Si nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec équanimité, nous sympathiserons instantanément avec cette sphère.
Odile, est-ce que tu as accès à la rubrique Bébé Tam où c'est traduit toutes les questions-réponses? Non? Tu connais pas? Bon, on verra après. On verra après.
D'accord.
Je vous enverrai le lien pour que tu puisses suivre parce qu'en fait, il faut lire avant et poser des questions, quoi.
D'accord.
Ok, je t'enverrai le lien plus tard.
Merci.
Le titre il est mal traduit parce que c'est pas facile à comprendre ce mot, ce terme spirituel si on n'apprend pas. Et si on devine, c'est complètement faux, quoi. C'est pour ça, c'est la raison pourquoi on doit apprendre la spiritualité. Et on ne peut pas deviner, quoi. Parce que si on traduit mot à mot, on peut comprendre que c'est la sphère de la libération, mais en fait, ce n'est pas ça, quoi. Yaye, yaye. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Vietnamiens comment ils comprennent ce mot? Yaye, yaye. Giải giới không phải là cái giới giải thoát nha. Ở đây dịch là cái giới giải thoát là nó sai rồi.
Giới là giới hạn.
Rồi làm sao? Giải giới là làm sao?
C'est-à-dire que...
Giải giới là sao? Giải giới là sao?
C'est-à-dire dépasser nos limites pour continuer jusqu'à l'infini. C'est dépasser tout ce qui nous limite dans notre avancement.
Cái gì giới hạn mình? Cái gì giới hạn mình?
Nos possibilités, nos aptitudes, nos entraves, tout ce qui nous empêche d'être libre, de pouvoir avancer là où on veut, quand on veut.
Cái này không phải cái đó, cái này nói cái chữ giải giới này nó cao lắm, không có nói thấp được. Cái chữ giải giới này là nói gì cao lắm chứ không có nói chuyện thấp được. Nói chuyện thấp là mình bị kẹt trong cái tánh tham sân si của mình là thấp lắm. Còn cái chữ giải giới này nó cao lắm, nó cao lắm, không có thể mà nói thấp được.
Donc il faut dépasser tinh khí thần của mình á, hồi đó có điển rồi mình mới đi từ từ đi lên được.
Có ai có hiểu gì khác không?
Cái giới trần gian của mình ha. Ça se limite à notre vie terrestre. Il faut aller au-delà de notre vie terrestre, notre compréhension.
Rồi, bây giờ để nghe thầy giảng đi ha. Để cho mình có một cái sự hiểu nó chính xác về cái chữ giải giới maintenant. On va écouter les explications de maître. Parce que si sans ça, on ne peut pas comprendre. Et même en écoutant, il faut chercher à comprendre. Maintenant, je fais écouter deux enregistrements et après, on traduira après.
Cho nên người tu có phương pháp thì đi trong thực hành, giải và đi lên. giới là cái gì? Giới là giới hạn. Để ngộ cái vô cùng. Chưa giải giới vẫn chưa biết sự vô cùng. Cho nên tại sao chúng ta cứ nói điển, 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 điển. Chỉ điển mới là tiến qua màu lệ là. Cho nên ý về đậm là trên chưa biết là. Cho nên những người mà thực hành về phương pháp vô vi này, chủ tâm tinh khí thật. Cho nên người nào mà hao phí ba cái đó thì không có điểm được. Cho nên lần người ta khi nào khi bằng giải giới ra dọn cái cơ quan này lên trên này, cơ quan tình dục dọn lên trên. Lấy gì chứng minh nó đã dọn? Người tu về vô vi đói bụng mặt đỏ, còn người thường đói bụng mặt xanh. Cho nên mình thấy nó đã đổi rồi. Chúng mình phải mượn cái hít thở đó mới là giờ nó đi được. Pháp luân thường chuyển. Nhiều khi mình lỡ bị đói bụng đi xe đi cổ, không có ăn, mua không có bánh trái, mình hít thở một hồi nó no. Cho nên những người mà ở trong khám tù mà biết được cái pháp này nó lạ ghê lắm. Uống nước không mà chịu hít thở, bởi vì thủy điển tương giao, nước với điển nó tương giao. Mà uống nước vô chịu hít thở mà âm này. Cho nên ở Việt Nam có cái pháp nhịn đói, chỉ uống nước không. Nhìn các bạn đi làm, mọi người có nhìn tới, có thể nhìn tới 2 tháng vẫn đi làm không ạ? À. Những số người đó đã thực hiện về cái nhìn đói đó qua cộng với cái pháp này, anh thấy cái này đó. Cái nó muốn bớt tình dục, phải cố gắng làm pháp luân, no mê, bớt hẳn, thì cái tình dục nó có bớt. Giai đoạn đầu thấy khó khăn, nhưng mà làm qua rồi thì hết. Cho nên muốn bước vào điển giới phải thực hành. Về điển, đối với những người tu cảm giác trên bộ đầu trước khi lúc đó mà muốn nó rút xa hơn nữa, cái vật chất phải bớt. Bớt cái như này nhưng mà ăn trực tiếp. Bởi vì thanh khí điển qua sân vạn vật. Cho nên mình ăn cơm, ăn vật chất, nó là gián tiếp. Và mình ăn vô thì uống nước, nó thành ra nước, nước nó biến thành hơi, hơi nó biến thành sắc, sắc nó trở về không. Chứ luôn luôn cứ tuần hoàn vậy, định luật nó cứ vậy hoài. Rồi bây giờ mình ăn thanh khí điển thì mình đi nhanh hơn, trực tiếp hơn. Cho nên những người tu vô vi nhiều khi ăn có một buổi nhưng mà không có thấy mệt, vì nó được ăn trực tiếp một phần lớn hơn là ăn vật chất. Cho nên cái phần giảng giải này là để dành cho những người tu có điển và thực hành được có điển, người giao làm điều đó. Còn những người còn ăn thì cứ dịch ăn, rồi một thời gian nó chán ăn thì nó sẽ làm điều đó. Nhưng khi mà đạt tới điển giới rồi, bắt đầu trị bệnh về mặt.
Rồi, thầy giảng gì giải giới đây làm sao? Giảng giải giới đây làm sao? Nhớ được cái gì không?
Giới này giới hạn, thầy nói giải cái giới giới hạn.
À, giới hạn. Donc la première explication de maître. C'est on libère notre limite. On libère notre limite. Qu'est-ce que pourquoi faire? On libère notre limite pour aller jusqu'à l'infini. Le but, c'est d'aller jusqu'à l'infini. Donc, il faut dépasser nos limites, libérer toutes les limites. Et pour ce faire, que devons-nous faire? Bây giờ mình muốn giải cái giới hạn của mình, mình phải làm sao? Giai đoạn đầu.
Il faut amener l'énergie au sommet de la tête et rester là.
Mình muốn gom cái điện lên đỉnh đầu phải làm sao?
Phải thực hành cái
niệm Phật.
Phải, ở đây thầy đâu có nói vụ đó. Ở đây thầy đâu có kêu niệm Phật.
Mình phải bớt những cái ham muốn của mình.
Ở đây thầy có nói một cái điều rất là quan trọng cho người tu vô vi.
Phải
nghe không được ham muốn về tình dục.
Nghe là phải bắt liền ngay cái chỗ đó, cái điểm gì quan trọng.
Phải sắp luôn hả?
Tinh khí thần.
Donc, il dit que pour un pratiquant du Vovi, les trois énergies principales, c'est l'énergie de l'essence séminale, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle. Ces trois énergies sont très importantes pour un pratiquant du Vovi. Parce que sans ces trois énergies, l'énergie ne tire pas au sommet de la tête. Tại vì nếu mà mình không có tập trung ba bảo linh trên khí thần á, thì cái điển nó không có rút trên bộ đầu. Mình không có điển cả. Nó tóm tắt lại là mình không có điển. Nếu mà mình không có tinh khí thần là mình không có điển. Tại vì tu cái này muốn giải giới là phải dùng điển. Điển nó mới đi tới vô cùng được. Ce n'est que par l'énergie qu'on peut aller rapidement et jusqu'à l'infini. Et sans l'énergie, on peut rien faire. Donc la base, c'est de concentrer les trois énergies. Il ne faut pas les disperser. Et comment on disperse ces trois énergies dans la journée? Làm sao mình phân tán ba cái luồng điện trên khí thần ở trong ngày?
En parlant, on perd de l'énergie. Puis, en faisant l'acte sexuel, nous dépensons notre énergie. Et le dernier, il faut éviter d'avoir des soucis dans la vie, des contrariétés, ce qui fait que nous perdons le tram.
Còn biết nói tiếng Việt không?
Dạ tôi còn biết. Đừng có phá mà. Nếu mà mình nói chuyện nhiều quá Bảo ơi.
Còn biết nói tiếng Việt không thì nói giùm đi.
Dạ dạ dạ, không dám. Dạ.
Chừng nào quên luôn thì tôi dịch.
Dạ dạ. Mà vậy khi Nguyệt nói không có hay bằng Bảo anh Nguyệt
cũng hay cũng phải nói chứ, không hay cũng phải học chứ, đâu phải nó không dạ, hay dạ. Học làm.
Dạ dạ dạ. Nếu mà nói chuyện nhiều quá mình mất cái khí, mình dục nhiều quá mình mất cái
tinh
gọi là. Nếu mà mình lo âu nhiều quá mình mất cái thần. Hai ba cái đó mà nó không có tụ là mình không có điện, mình không có làm sao mình đem điện lên trên đỉnh đầu mà ở đó luôn được.
Rồi bây giờ thầy nói cái giai đoạn đầu á, là mình phải làm cái gì để cho nó cái điển mình ở trên. Giai đoạn đầu á, khi mình gom điển lại tập trung ba bảo linh tinh khí thần rồi mình phải làm thêm cái gì nữa để cho cái điển nó dời cái cơ quan này nó đi lên.
Mình phải làm pháp luân thường chuyển, nó mới đem lên từ từ. Lên mấy cái niveau différent.
Dọn lên trung tâm bộ đầu chứ không phải đi từ từ, dọn lên trung tâm bộ đầu.
Ok, phải dọn lên trung tâm bộ đầu. Donc on utilise notre respiration sans rétention de souffle pour amener notre énergie au sommet de la tête.
Pour déménager
le tubercle, ouais, c'est déménager. J'aime bien cette image, c'est rigolo de voir déménager.
Ah ouais?
Ouais.
C'est un bureau.
Oui, bien sûr.
Donc il y a des activités en bas, maintenant on le déménage au sommet de la tête. Ok?
Yeah.
Rồi sao nữa? Mình dọn cái cơ quan đó lên trên trung tâm bồi đầu rồi làm sao mình biết là mình đã dọn?
Nếu mà mình đói bụng đó, hồi đó đó, mình cái mặt mình nó đỏ, còn nếu không đó, cái mặt mình xà lè. Si nous sommes, si nous avons faim, à ce moment-là, nous avons le visage rouge, tandis que les gens qui n'ont pas cette énergie, parce qu'ils n'ont pas déménagé au niveau du sommet de la tête, ils restent, ils sont pâles et verts. Ils sont pâles, disons, verts, ça fait peur. Ils manquent d'énergie vitale.
Tại sao mà đói bụng mặt đỏ mà cái người kia đói bụng mặt xanh vậy?
Tại vì cái người kia mà mặt xanh nó không có đủ cái phần điển của...
Điển gì?
Điển vital.
Điển gì?
Điển thanh khí điển.
Ở đâu ra?
Mà tính đàn khu vũ trụ bên về trên.
Khu vũ trụ lúc nào cũng có mà đâu ăn nhậu gì.
Mà tại vì cái người đó cấp trên không được, người đó còn thấp quá, còn trượt quá. Thành đâu có đi lên tới đỉnh đầu được đâu mà cấp tê cái gì. Ah oui, donc, alors je parle en vietnamien ou français maintenant?
Hai thứ tiếng.
Hai thứ tiếng. Donc, lorsque les gens qui ont pu déménager l'énergie au sommet de la tête, qui ont l'influence de l'énergie de l'univers, dans ce cas-là, lorsqu'ils ont faim, ils ont le visage tout rouge, tandis que les personnes qui n'ont pas d'énergie, parce qu'ils n'ont pas pu préserver les trois joyaux, ils manquent d'énergie vitale, ils sont verts, ils sont pâles.
Không phải vậy.
Không phải vậy hả? Thôi thầy, thôi để Bảo nói hay hơn vậy.
Cái người mà lắm. Người ta đã dọn lên trên trung tâm bộ đầu á, là người ta là cái thanh nó nhẹ rồi, cho nên nó mới ăn trực tiếp cái thanh khí điển của trời đất. Donc la personne qui a pu déménager l'office de la sexualité en bas vers le sommet de la tête, il peut se nourrir directement de l'énergie vitale de l'univers. Parce qu'en fait, quand on se nourrit indirectement, on va se nourrir avec les aliments sur Terre. Mais les aliments sur Terre sont créés grâce à l'énergie vitale de l'univers. Donc quand on mange les aliments sur Terre, c'est on mange indirectement l'énergie vitale de l'univers. Et en mangeant comme ça, il y a une partie d'impureté. C'est plus lourd. Donc, les personnes qui arrivent à se concentrer constamment au sommet de la tête, ils peuvent capter l'énergie vitale de l'univers et se nourrir grâce à ça. C'est pour ça, s'ils ont faim, en inspirant quelques coups, le visage devient rose parce qu'il capte tout de suite l'énergie directement. Ils se nourrissent directement de l'énergie vitale de l'univers. Ils n'ont pas besoin beaucoup de l'énergie indirecte. Ils limitent l'énergie indirecte. Et ceux qui ressentent l'énergie tirée au sommet de la tête, pour que l'énergie aille plus haut, il faut qu'ils réduisent l'alimentation terrestre. Những người mà có điển rút lên bộ đầu mà muốn cho cái điển rút nhanh hơn nữa đó, đi lên cao hơn nữa thì phải bớt cái thực phẩm thế gian. Nhưng mà cái đó mình cũng phải coi trình độ mình nha. Đừng có nhịn đói ốm nhom nhách rồi bệnh luôn á, cái đó là không phải, cái đó mình chưa có trình độ thì không nên làm. Si on n'a pas le niveau, il faut pas le faire. Mais si on a le niveau, on pourra le faire sans problème. Et ça ne perturbe pas notre organisme. Khi mà mình có trình độ đó mình làm á thì mình không có bị gì hết á, còn mấy người mà không có trình độ làm á thì nó bệnh luôn. Tại vì ăn uống không có đầy đủ mà hít thở cũng không có đầy đủ.
Bah, j'ai entendu que lorsqu'on arrive à capter l'énergie vitale de l'univers et que arrivé à ce stade-là, on peut se guérir de certaines de nos maladies, n'est-ce pas, Bah?
Cái đó là trị bệnh phần hồn.
OK. À, trị bệnh phần hồn. C'est, qu'est-ce que tu appelles? Ah oui, alors, bệnh của phần hồn, donc ça veut dire...
Bệnh của chị là gì? Bệnh của phần hồn chị là gì?
Là còn trượt nhiều quá.
Phải, nó có bệnh đàng hoàng chứ, nó phải còn trượt, nó khơi khơi gì được.
À, bệnh gì?
Nó bệnh gì? Hỏi bệnh gì? Bệnh phần hồn là bệnh gì? Nói rõ ràng
chứ. Ah oui, oui, ah, les...
Bệnh gì?
Tham, sân si.
nghiệp tham, nghiệp tham.
Rồi gì nữa? Bệnh tham sân si rồi gì nữa? Bệnh gì nữa? Bệnh gì mà nặng lắm á?
Le commérage, comment ça s'appelle déjà?
Et fait.
Quelles sont les maladies de l'âme?
L'âme.
Bệnh.
Quelles sont les maladies de l'âme? Vous pouvez citer les maladies de l'âme? Pourquoi l'âme est malade?
Buồn, sân si.
Nói gì nữa?
Tối. C'est la tristesse, c'est la colère, c'est tout ce qui est bas quoi.
Tout la bassesse.
Những chuyện mà trần trượt đó, nó bị thu hút.
Rồi bệnh gì nữa?
Hướng tâm về con cái bệnh là cũng cái tâm mình cũng hướng vô đó rồi những cái gì mà trần trượt dục cũng là
rồi tham cũng là tâm bệnh. Ngoài tham sân si hỉ nộ ái ố dục còn gì nữa?
Ăn bậy cũng bệnh nữa.
Cái này là cũng là tham á. Tham ăn. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Còn bệnh gì nữa?
Anh bảo cho em thắc mắc em hỏi. Phần hồn nó là thanh tịnh rồi, còn những cái bệnh đó là bệnh của cái vía, cái xác hay là cái hồn?
Không, cái phần hồn,
em nghĩ nó là thanh tịnh rồi, nó đâu có tội gì.
Phần hồn nó, cái gốc nó là thanh tịnh, nhưng mà nó xuống đây nó bị nhiễm trần, nó ô uế rồi nó hết thanh tịnh rồi, thành ra nó động loạn cả ngày đó.
Dạ, cảm ơn anh.
Donc la question qui est posée dit que l'âme est normalement elle est sereine, donc ces maladies ne la concernent pas. Moi je dis à l'origine l'âme est sereine, mais quand elle est descendue sur terre, elle est souillée par les impuretés de la vie terrestre, donc elle n'est plus sereine, elle a perdu sa sérénité. Phần hồn nó mất đi cái sự thanh tịnh, tại nó bị bệnh, nó bị nhiễm trần, nó bị lây bệnh, cũng như Covid nó lây vậy đó. Xuống thế gian này nó có bệnh trần gian, nó lây vô phần hồn nó bị bệnh. Cho nên con người ta mới mất quân bình, không còn sáng suốt nữa là vậy. Rồi còn cái bệnh gì nữa? Còn cái bệnh gì nữa mà không được về đó?
Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu.
Về được đâu.
Vui với buồn với mê với chấp là cái đó là bệnh nặng lắm á. Bệnh nó khó trị lắm à. Il y a encore une maladie incurable de l'âme, c'est l'entichement et les passions aveugles. Ça nous fait basculer à droite, à gauche, sans arrêt, quoi. On retrouve jamais son équilibre. Mê là cũng nghiêng bên, mà chấp là cũng nghiêng bên. Thành ra không bao giờ tìm được cái sự quân bình hết. Cái bệnh mê chấp nó nặng lắm á. Đâu có về được. Mất quân bình đi đâu. Quand l'âme perd l'équilibre, elle peut aller nulle part. Et comme on est entiché ou on tombe dans l'entichement ou dans les passions aveugles, c'est ce que la vie nous a appris. Donc on ne peut pas avancer. Mình xuống thế gian này là mình học cái gì? Học cái khen với cái chê, học cái mê với cái chấp. Phải không? Nhỏ lớn lên thấy cái này đẹp, cái kia xấu, món này ngon, cái kia dở. Là cũng nằm trong mê chấp hết. Ông trời ông cho mình cái sáng xuống mà nó hướng ngoại, nó không có phân tách được cái nguyên do của mọi sự việc, thì nó sẽ dựa trên những cái gì nó ngửi, nó thấy, nó nghe thôi. Et comme l'âme n'est pas lucide, il ne peut pas analyser l'origine, pénétrer le principe originel de toutes les choses, il ne juge que par ses sens. Quand on mange quelque chose de bon, on dit « Oh, c'est tellement bon !» Quand on dit on mange quelque chose qui n'est pas bon, et les enfants disent bah, ils crachent. Tu vois? Voilà, c'est ça la vie. Et qu'on sent aussi, on sent un parfum, ça sent bon. Et quand on est hop, on bouche le nez, oh, ça sent mauvais. Là, c'est l'entichement. mà vui cái gì mà nó làm cho mình vui, âm nhạc rồi nó làm cho mình động loạn, mình gặp đông người cái mình thấy vui, đi về nhà mình cái mình thấy buồn, cái đó là vui buồn mấy chấm. Con qua và beaucoup de monde on est joyeux et quand on se retrouve seul on est triste parce qu'on ne pénètre pas le principe originel de toutes les choses et on ne revient pas à soi-même. C'est pour ça qu'on est influencé par tout ce qui est à l'extérieur. Thành ra mình bị ngoại cảnh nó lôi cuốn mình. Từ cảnh này tới cảnh kia tới cảnh nọ nó làm cho mình động loạn. Mà bây giờ mình muốn bớt cái sự động loạn đó. Maintenant pour limiter ces dégâts, la première chose c'est de fermer la porte terrestre. Thì bây giờ cái điều cần thiết mà phải làm trong vô vi là thầy kêu phải đóng cửa thế gian. Donc, maître nous a exhorté de fermer la porte terrestre. Comment fermer? Il y a plusieurs façons de fermer. Có nhiều cách để đóng cửa lắm. Bây giờ đóng cửa bằng cách nào? Comment fermer la porte terrestre?
Quand c'est pas utile de parler déjà.
Oui, ça c'est déjà un premier point. Fermer la bouche, tourner la langue, c'est déjà un premier point. Ça nous évite de parler et des fois dire des bêtises qui créent le karma des paroles, hein, de la bouche. Parce que quand... Hein, ở tiếng Tàu nó có tâm tư di hậu hành là gì?
Cái gì?
Tâm tư di hậu hành.
Tiếng Tàu là tâm sư ở hậu sĩ. Phải nghĩ ba lần rồi mới hành đó.
Phải nghĩ ba lần.
Faut réfléchir, voilà, trois fois avant d'agir.
Oui, faut réfléchir trois fois avant d'agir. Donc si on ferme la bouche, on n'agit pas tout de suite, on réfléchit. Ça nous permet de limiter les dégâts, quoi, de créer encore des karmas.
Les Français, ils me disent qu'il faut tourner la langue, hein, combien de... Trois fois, non, aussi, non?
Sept fois. Sept fois.
Ah bon?
Oui.
Tourner la langue, mais ne ferme pas la bouche.
Rien
de
parfait.
Nous, on tourne la langue et puis on ferme la bouche en même temps.
C'est plus sûr.
Double verrouillage. Hein? Ouais. La langue qui permet de parler. Sans, si la langue est tournée, on ne peut pas parler. Ça ne peut pas émettre de son.
Anh Bảo, em hỏi. Mình ngậm miệng, co lưỡi, rồi... Mình không nói nhưng mà trong đầu nó nghĩ tùm lum sao?
Thành ra cái đó là mới cái giai đoạn đầu thôi, là mới cái đóng cửa thôi nhưng mà nó chưa có xong mà còn nói tiếp mà.
À.
Coi lưỡi răng kề răng á, là nó nhắc mình niệm Phật. Tại vì nếu mà mình không niệm Phật á, là cũng như chị nói vậy đó, là ở trong này nó nói.
À, nó nghĩ tùm lum hết trơn.
Nó nghĩ tùm lum hết trơn là tại vì mình không có niệm Phật. Donc le fait de tourner la langue et fermer la bouche n'est pas suffisant. Comme Caroline a dit, parce qu'à l'intérieur, ça cogite. Ça émet, continue à émettre des pensées. Donc, nous, on a un outil complémentaire, c'est l'invocation. Le début de l'invocation commence par fermer la bouche et tourner la langue. Ça, ce n'est que le début. Ça nous oblige à penser, à invoquer. Et quand le cang răng kề răng là để nó nhắc mình niệm Phật. Chứ không phải là coi lưỡi răng kề răng để nó chơi. Coi lưỡi răng kề răng để nó nhắc mình niệm Phật. Mà khi mình niệm Phật á, thì lúc đó dù mình có thấy, có nghe, có ngửi, thì lúc đó nó cũng chặn thêm một cái nữa là cái này bảo đảm hơn. Donc le fait d'invoquer, c'est une deuxième fermeture qui est normalement c'est l'efficace et le plus étanche. Parce que on ne laisse plus passer les choses impures, même si on voit. même si on entend, même si on sent, on laisse dehors. C'est parce qu'on est contrôlé par la concentration de notre énergie, Namo Jirafa, au sommet de la tête. Donc, on ne réagit plus avec le cœur profane. Lúc đó mình, khi mà mình niệm Phật đó, là cái luồng điển mình nó hội tụ lên trên rồi. Mình không còn ở phàm tâm nữa. Cho nên những cái gì mà kích động, phản động đó, mình không có rước nữa. Le fait de d'invoquer nous pousse l'énergie à monter au sommet de la tête. Et à ce moment-là, on ne réside plus au niveau du cœur profane. Parce que si on réside au niveau du cœur profane, on subit les actions et les réactions de la vie terrestre comme un profane. Et c'est comme ça qu'on amène les énergies et les ordures à l'intérieur. Parce que quelque chose qui nous, on nous critique, on nous insulte, tout ça, ce sont des ordures que les autres envoient chez nous. Et nous, on les ramasse. On les ramasse. Mais des fois, on entend parler, quelqu'un a dit du mal de toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, là on creuse et on ramasse encore les ardeurs. Au lieu d'ignorer, or, il dit ce qu'il veut. On dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux me répéter, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est une bêtise, une double bêtise. Hein? Tu veux chercher les ardeurs. On te dit qu'il y a des ardeurs et toi, tu veux chercher les ardeurs pour les mettre dans ton cœur. Et après, tu penses à tout ça tout le temps. Donc, ça te pourrit la vie. Quoi. Ça ne sert à rien. Et là, là, có lưỡi răng kề răng, cho nên mình lúc mà mình soi hồn á là mình đóng cửa thế gian gì, còn phê là soi hồn, on ferme la porteresse, donc on ferme, on bouche les oreilles, on ferme la bouche, on ferme les yeux, on ferme tout, on verrouille tout, mais ça c'est uniquement pendant le soi hồn, mais dans la journée comment on fait le soi hồn? Il y a que le Namo Jirafa. L'invocation qui nous permet de continuer le soin. Sinon, ban ngày, ban đêm, mình soi hồn thì mình đóng cửa thế gian, bịt lỗ tai, ngậm cái miệng, đóng con mắt, tập trung đi, nhìn giữa trong tim bồ đầu, lắng nghe điện chổi trên bồ đầu, rồi trong ngày sau là soi hồn. Trong ngày thì phải niệm Phật mới soi hồn được, là như là nghe cũng như không nghe, nói cũng như không nói mà ngửi cũng như không ngửi, nghĩa là lúc nào mình cũng hướng về hướng thượng mà mình không có rước rác nữa. Lúc đó mình đóng cửa thế gian, mà nhờ cái đóng cửa thế gian không rước rác á thì nó mới hội tụ cái điển lại, nó mới không có phân tán cái luồng điển, mình mới thanh lọc cái luồng điển, mình mới đem lên đỉnh đầu được. Et comme on ne s'oriente de pas vers l'extérieur, on ne ramasse pas les ordures, on continue à purifier notre énergie. Au lieu de le souiller de nouveau dans la journée, on le purifie pour pouvoir le ramener au sommet de la tête, parce que le sommet de la tête, l'énergie impure ne peut pas résider à ce niveau-là. C'est une fréquence plus basse. Et pour atteindre le sommet de la tête, il faut que la fréquence soit légère. Il faut que l'énergie soit légère. Et pour que l'énergie soit légère, il faut qu'elle soit purifiée. Mình muốn cho cái luồng điển mình nhẹ thì nó phải được thanh lọc. Và gom tụ, nó có hai cái, vừa thanh lọc mà vừa gom tụ. Il y a deux actions, il y a la purification et la concentration. Sinon, si on fait l'inverse, c'est l'énergie est souillée et en plus on disperse son énergie. Phân tán, cái luồng điện nó bị phân tán, nó không có gom tụ mà nó bị phân tán và nó bị nhiễm trần. Nó bị trần trượt mà nó bị phân tán nữa, là không còn điện gì nữa hết anh. Là không có gom tụ được. Thành ra phải coi chừng hai cái. Thứ nhất là phân tán. Và thứ nhì là bị ô uế. Donc, ce qu'on doit faire attention dans la journée, c'est la dispersion de notre énergie pour les choses non nécessaires. Et éviter de souiller notre énergie en amenant les ordures dans notre conscience. C'est les choses extérieures. Nên hai cái nó làm cho mình vậy, thành ra cái phần hồn mình nó bị ô nhiễm ở chỗ đó. Thành ra cái cuộc sống trong ngày nó quan trọng lắm. C'est pour ça, les activités dans la vie de tous les jours, c'est très important. Il faut savoir analyser et surveiller. Sinon, ça part dans tous les sens. Nếu mà mình không có theo dõi thì nó chạy tùm lum hết á. dắt mình đi đâu mình đi đó, mình đâu có thể suy nghĩ nữa, mình theo cái tập quán, theo cái thói quen á, thì mình cứ làm những cái chuyện đó thôi chứ mình đâu có suy nghĩ. On suit ses mauvaises habitudes sans se poser de questions. On exécute et puis c'est tout. C'est normal pour nous, c'est notre vie. Et comme ça, on vit toujours avec nos mauvaises habitudes et on ne peut pas le sacrifier comme maître le demande. Comme vậy, thầy biểu hy sinh tánh hư tật xấu mà mình cứ đi theo tánh hư tật xấu mà mình thấy cái chuyện đó rất là bình thường tại vì mình quen quá rồi, đâu có gì lạ đâu. Thành ra mình bị nó lôi cuốn. Thành ra không có, trước hết là mình phải đi lên cái trung tâm bộ đầu mình đó. Rồi sau đó mình mới tính tới cái giải giới khác. Thành ra giai đoạn đầu là trong bản thể. Donc le premier pas, c'est l'intérieur de nous. Et quand on arrive au sommet de la tête, ça c'est autre chose. On va écouter un deuxième enregistrement.
Cho nên chúng ta đang học. Chúng ta là một học viên của cả khối vũ trụ, phải không? Không nên nói chúng ta được. Không nên nói chúng ta đã. Không tưởng rằng chúng ta hay. Nếu mơ một giới nào là chỉ đứng đó mà thôi. Mà chúng ta cứ giải giới là chúng ta tiến không ngừng. Vô định. Lúc đó chúng ta là cảnh cũng được. Chúng ta trong tang cũng được, trong tụ cũng xong. Thấy chưa? Vô cùng chứ. Cho nên người đời bị sai lầm trong sự cố.
Rồi, thầy nói gì trong này? Ở đây thầy cắt nghĩa cái giới là cái gì? Hồi nãy thầy nói giới là giới hạn phải không? Mà trong này thầy nói cái giới là cái gì?
Thầy nói đừng kêu mình đừng có nói người ta, đừng có nói sau tập cũng đừng có nói người ta, mà đừng có nói mình giỏi nữa, mình khen mình hay, mình cứ giải giới.
Giới đây nói là gì? Giới đây nó có cái nghĩa khác cái giới hạn hồi nãy.
Vậy
là cái gì?
Giới này là cảnh, là vô cùng.
Voilà.
Giới đây là cái tầng giới. Mình lên trên nó có nhiều tầng giới lắm, chứ không phải là mình đi tới muốn tới giới nào mình tới. Thành ra thầy nói mình không có được mê trong một cái giới nào hết. Như là mình lên tới cái giới đó rồi á, mình đúng có cho là đủ, mình cũng cho là hay để mình tiếp tục mình đi nữa mới kêu là giải giới. Hiểu không? Donc ici maître a donné une définition un peu différente de celle qu'on a eue tout à l'heure. Il dit le mot yeux, ça veut dire de sphère. Parce que quand on monte en haut, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs sphères. Ça dépend de notre niveau d'énergie. On va atteindre tel ou tel niveau, ou telle sphère. Et quand on arrive à ces sphères-là, il ne faut pas se passionner vers ces sphères-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher et dire « Oh, ce paysage est merveilleux, je veux y rester tout le temps » et tout ça. Ça veut dire qu'on est passionné, on est emporté par un paysage ou une sphère qui est nettement meilleure que celle qu'on a connue. Donc là, on est tellement émerveillé, tellement heureux et qu'on veut y rester. Et comme ça, on ne peut plus avancer. C'est pour ça, Maître nous exhorte de ne pas se laisser emporter par n'importe quelle sphère. Faut pas s'attacher à n'importe quelle sphère. On doit toujours continuer à avancer. Thành ra cái đó mới kêu là giải giới. Mình không có ở cái giới đó nữa. Mình giải nó, những cái sự mê của mình ở trong đó ra để mình tiếp tục mình đi lên nữa. Kêu là giải giới. Cái này đi tới vô cùng. Đi tới vô cùng hay là đi tới vô cùng mới thật sự là mình giải hết mấy cái giới, không có cái giới nào nó làm cho mình mê nữa, là mình đi tới vô cùng. Et comme ça on peut parvenir à l'infini. Donc quand on atteint ce mot là c'est on dépasse toutes les sphères, on franchit toutes les sphères et on ne se laisse pas emprisonner parler n'importe quelle sphère. Hein? On se dégage de toutes les sphères pour aller jusqu'à l'infini.
Bảo xin hỏi chút nãy thầy có nói cảnh là mình là cảnh, đừng có cho mình đừng có cố chấp phải không?
Cái đó thầy nói cảnh là mình là cảnh nhưng mà phải có trình độ Phật mới làm vậy được. Il faut voir les paysages sont nous et nous sommes les paysages. Mais ça, il faut avoir le niveau du Bouddha pour faire ça.
D'accord.
Et nous, on ne peut pas le faire.
Ouais.
C'est ça, comprendre la spiritualité, c'est comprendre les termes spirituels que Maître utilise et on sait quel est le niveau des gens qui peuvent réaliser ça. Il ne l'a pas dit, mais il faut comprendre comme ça à certains endroits. Si on étudie bien ce mot-là, c'est le niveau du Bouddha qui peut le faire. Nous, on ne peut pas le faire.
C'est-à-dire ils ne sont plus entichés. Hein? Ils arrivent à se...
Ils sont en harmonie avec tous. Dans les paysages, les gens peuvent le considérer comme un paysage. Donc lui, il est paysage. Et les paysages, c'est lui, parce qu'il s'harmonise avec toutes les sphères. Ouais.
D'accord.
Son énergie est partout. Nous, on ne peut pas. Bây giờ mình dẫn là mình, cảnh dẫn là cảnh. Thành ra hoàn cảnh nó dẫn dạy mình đều đều. Maintenant, nous sommes tous, et les paysages, et les situations, c'est les situations, ils nous éduquent tout le temps. Hein? Còn thấy cảnh vui, cảnh buồn, cảnh tụ, cảnh tan. Mà ông Phật, ông đâu còn tụ tan nữa. Ông nói... tan tụ, tan cũng được mà tụ cũng xong. Donc pour le Bouddha, quand il est parvenu à l'infini, donc lui, il n'a plus de situation de rassemblement ni de dissolution. Pour lui, quelle que soit la situation, c'est la même parce qu'il est partout. Ông Phật ông đâu có buồn nữa. Khi ông đâu có thấy tụ tan nữa đâu mà ông buồn. Mình ở dưới này mình còn bị sanh ly tử biệt. Mình còn thấy tụ cái tan, thấy có đó, mất đó không tồn tại. Nhưng mà ông Phật ông đâu còn cái đó. Ông thấy phần hồn chứ ông đâu có thấy thể xác đâu. Phải không? Tại sao bây giờ ở đây thế gian mình buồn, khi mình mất ai mình buồn? Tại sao vậy? Pourquoi sur terre, quand on voit quelqu'un, on perd quelqu'un, on est triste.
Chắc mình quen présence của nó lâu lắm rồi mà. Yeah. Tout d'un coup, il y a plus de cette personne à côté, ça fait bizarre.
Có một cái nữa, nói cho trúng đi.
Cái đồ điển nó chưa có giúp hết.
Có một cái nữa, mà khi mà mình có cái đó là không bao giờ mình buồn hết. Il y a une chose. Il nous permet de ne plus être triste quand on perd quelqu'un.
C'est qu'il a déjà payé sa dette. Il peut aussi partir. Sinon, il doit payer encore. Hein? Et nous, on est en train de payer encore.
Là, c'est une réflexion pour calmer les entités, mais ce n'est pas la réalité. Ce
n'est pas encore valable pour toi.
Non, il faut que ça marche à tous les coups.
Ouais.
C'est quoi?
Quelle est ta question exactement, s'il te plaît?
La question, c'est pourquoi quand on perd quelqu'un sur Terre, on est triste? Et comment faire pour ne jamais être jamais triste?
On est triste, c'est normal, on a une relation.
Oui, c'est normal parce qu'il nous manque quelque chose.
Voilà, c'est le manque de voir la personne en face de nous, ça nous manque énormément.
Ah ouais.
Bon, on sait que nous, personnellement, on sait que l'âme, elle va continuer à faire son évolution et le corps, on doit le rendre, c'est tout, c'est comme ça.
Que l'âme, que la personne n'est pas mort, voilà. Elle est toujours là.
Oui, mais ça ne nous empêche pas d'être triste. Hein? On sait que l'âme est immortelle, mais ça ne nous empêche pas d'être triste. Comment ne pas être triste? Ça nous manque quelque chose. On doit avoir ça pour ne pas être triste.
Il faut placer Namo et Dafa?
Non, c'est quelque chose de réel.
De réel?
On doit avoir, qu'on doit acquérir, qu'on doit l'avoir pour ne pas être triste.
Pour arriver au niveau de la personne?
Hein?
Pour arriver au niveau de la personne? De
ça veut dire quoi?
Arriver au niveau de la personne décédée pour de notre vivant.
Arriver au niveau
de la personne décédée.
Il y a une chose. il y a une chose qui nous permet d'être jamais triste. Tại sao mình buồn?
Mình còn vui, còn buồn, còn khổ là cái phần hồn mình chưa có được thanh tịnh.
Tại vì cái phần hồn mình nó đâu có nói chuyện được với người kia nữa.
Parce qu'on peut plus. Cái tâm của mình nó mới bị buồn.
C'est parce qu'on peut plus communiquer. Qu'est-ce qui nous fait triste? Maintenant, on veut parler à cette personne et décéder.
Mm.
On ne peut plus communiquer, on ne peut plus échanger. Si on arrive à pouvoir communiquer avec l'âme des personnes, il n'y a plus de problème. Partout, on est toujours là. On peut toujours parler.
Mm.
C'est pour ce qu'on est, parce qu'on a une grave maladie. On est handicapé sur Terre sans le savoir. On est aveugle, sourd et muet. Hein? On est aveugle, sourd et muet. C'est pour ça qu'on est handicapé. C'est pour ça qu'on est triste. Si on est plus handicap, on est plus triste. Quand on voit la personne, on discute comme s'il est encore vivant. Et on ne s'attache pas au corps. Maintenant, on a l'habitude de s'attacher au corps. Quand le corps disparaît, on est triste. Parce qu'on est toujours habitué à s'orienter vers l'extérieur. Mình sống ở thế gian, mình hướng ngoại quan là mình hướng về cái xác nhiều hơn. Nên ra khi mà cái xác mất đi, mình thấy hụt hẫng lắm. Mình hướng về cái xác không mà. Mình đã lẫn lộn xác với hồn, mình tạo sống sống mê là vậy. C'est qu'on confond l'âme et le corps, on crée les vagues de la rivière des passions. Là mình mê cái xác, mà cái xác mất đi là mình buồn lắm.
Làm sao mình đạt tới như anh Bảo nói là không có buồn?
Thì bây giờ phải làm cho mình hết đuôi điếc câm, là phải ráng tu để giải thoát ra mới hết đuôi điếc câm. Ông Phật nói mình nghe được, người chết mình thấy mặt được. Đâu có buồn nữa, mình biết họ đang làm gì, đang ở đâu, mình nói chuyện được. Mình đâu có buồn nữa. Quand on voit l'âme des défunts, on est plus triste. On sait où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment on peut l'aider, on peut discuter avec lui. Il n'y a plus de soucis. On voit que tout le monde est en train d'apprendre et on peut communiquer. On n'est plus attaché à ce corps physique parce que pour l'instant, le gros problème de tout le monde, c'est on est attaché au corps physique, à notre corps physique et au corps physique des autres. Déjà, on est attaché à notre corps physique, on confond et on fait tout ce que notre corps physique demande. Des fois, ça nous emmène très loin, vers les choses non nécessaires, pour répondre aux exigences et aux demandes de ce corps physique. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'âme. Revenir à l'âme, ça veut dire séparer ces deux parties. Le corps, c'est-à-dire les entités, l'âme, le corps astral, les entités en nous. Et puis l'âme, ces deux camps. Quand on parle du corps, il faut penser à toutes ces entités qui sont liées à ce corps. C'est ça la difficulté d'un pratiquant spirituel. Séparer ces deux choses. Mà nếu mà mình không có phân nó ra là mình bị lôi cuốn liền. Tất cả là bị cái xác. Cái xác là những cái sự trần trược ở thế gian. Thành ra mình buồn lắm. Khi mà mình mất đi mình buồn. Tại thứ nhất là mình không có thấy được cái người kia, không có nói chuyện được nữa. Người kia có nói mình cũng không nghe. Người kia có tới thăm mình cũng không biết. Même si nous rend visite pendant les 20 jours, on ne le voit pas. Un pratiquant du Vovi, il a le droit de rester sur Terre pendant 20 jours et il peut rendre visite à ses amis, à sa famille, mais on ne le voit pas. On est aveugle, on ne l'entend pas. Et on ne peut pas lui parler, on est muet.
Anh Bảo, người Vovi chết là được 20 ngày, còn người bị tội là hắc quỷ tới dẫn dắt đi, còn người thường là được mấy ngày anh Bảo, hay là dắt đi liền hay là như thế nào?
Cũng phải đi chịu tội liền, thầy không có nói là người thường được bao nhiêu ngày hết. 20 ngày là permission spéciale de pratiquants vous vie. 20 jours de permission. C'est réservé qu'aux pratiquants du Vauvi. Les autres, maintenant, j'ai déjà parlé, on doit aller, l'âme doit quitter pour aller, pour être jugée, quoi.
D'accord. Nói có 49 ngày, nhưng mà anh bảo.
Không, 49 ngày là chuyện khác nữa. Là qua mấy cái cửa ngục là đủ 49 ngày.
Excuse-moi, bah, j'ai pas compris cette permission Vauvi. Quelle est cette permission? Je comprends pas bien.
La permission, c'est les personnes décédées. L'âme peut résider 20 jours sur Terre. Donc, il peut voyager gratuitement. Il ne paye plus de payer l'avion pour se rendre au Vietnam, pour visiter ses amis ou aller aux États-Unis pour voir ses amis ou rester avec sa famille. Donc, tout est gratuit pendant 20 jours. Il n'y a plus besoin de billets.
Je crois que dans la religion catholique, quand on parle de quarantaine, tu sais, pour un décès, je voudrais dire aussi que la personne décédée pendant 40 jours peut-être aussi alors du coup revoir les personnes auxquelles elles étaient attachées. La quarantaine, c'est ce qu'on appelle la quarantaine.
Non, là c'est dans le vie, c'est maître qui a vécu dans deux mondes et nous a expliqué clairement les règles parce que des fois sur Terre. On fait courir des informations comme ça, mais on n'a jamais pu vérifier. Quoi, tu vois. Donc c'est maître qui nous certifie, c'est quelqu'un qui a vécu dans tous ces mondes-là et qui a vécu avec nous. Il peut nous dire directement, donc ces choses sont plus claires et plus justes.
Oui, d'accord.
On a cette chance-là.
Ce qui veut dire qu'on peut contacter une personne décédée comme ça quand on est libéré, quand on veut, comme on veut. Est-ce que c'est ça que ça veut dire?
Non, ça veut dire que quand on est décédé, on n'est pas tout de suite, on n'est pas obligé d'aller se présenter en enfer tout de suite.
Ah, c'est pas par rapport à la personne décédée, d'accord. Oui, j'ai compris.
Ça veut dire on peut l'âme du défunt peut rester encore 20 jours.
C'est ça.
Elle peut voyager à volonté. C'est rapide, ça ne coûte rien, ça ne coûte pas d'énergie. Hein. Donc, on ne va pas lui faire payer.
Anh Bảo nói tiếng Việt luôn, Bảo.
Cái người chết mà Bubi thì thầy nói là được 20 ngày. 20 ngày là để ở lại thăm bà con, rồi muốn làm gì làm không? Thì lúc đó đi khỏi cần mua vé, máy bay, mua vé xe lửa gì, đâu có tốn hao gì đâu. Nghĩ cái là nó tới rồi, nhẹ như vậy đó, phần hồn mà, nó là điểm mà. Nghĩ cái là muốn về Việt Nam là về, muốn qua Tây là về, muốn đi Mỹ thì đi, đâu có sao, là muốn ở lại thăm bà con. Cho nên thầy mới kêu là phải ăn cơm là phải mời ăn đó. C'est pour ça, maître conseiller de laisser une place pendant les repas pour l'âme de défunt pendant 20 jours. Bởi vì thầy mới khuyên là ngồi ăn là phải để chén cơm đôi đũa trong vòng 20 ngày đó. Là cái đó là mấy người tu vô vi á nha. Còn tu ở ngoài, không có tu thì thầy không có nói là được ở. Là xuống là phải dắt đi chịu tội liền. Giải giới là cái này đi tới cùng. Thành ra thầy dặn mình trước để cho mình đừng có mê. Tại cái tánh con người ta nó hay mê, mê cõi trần rồi lên trên nó còn mê dữ nữa. Lên đây cõi thấy cảnh tiên đẹp quá nó cũng mê. Còn này, si on est passionné par la beauté des choses, le monde, les sphères supérieures sont encore plus belles. Donc, on risque encore d'être encore passionné et emprisonné dans ces sphères-là. Le maître nous a enseigné, il ne faut pas se laisser emprisonner par ces choses-là. Il faut continuer. Et ça, nous devons le semer dans notre âme pour qu'elle se rappelle tout le temps. Si un jour on arrive à quitter, c'est-à-dire on ne se passionne pas, on se rappelle toujours des enseignements de notre maître. Cái này mình phải gieo trong cái phần hồn của mình. để khi mà sau này không biết kiếp nào mà mình có đi được lên trên, mình cũng không, mình tiếp tục mình đi nữa, nhưng mình không có mê trong cái cảnh giới nào hết, thì mình mới đi tới vô cùng được. Le but c'est d'aller jusqu'à l'infini, donc il ne faut pas se laisser piéger par n'importe quelle sphère. Et ceux qui aiment les pouvoirs, les renommées, ils sont très vite piégés. Ils ne peuvent pas aller très loin. Ça, quand ils montent dans la sphère des immortels terrestres, on va l'accueillir comme un roi. Tapis rouge, un trône. Là, c'est là où vous allez résider, régner. Et là, c'est cuit. Mấy người mà mê, ham mê, chức vụ, vừa mới thoát ra được là tới cảnh địa tiên là nó mời rồi. Thải thảm đỏ vô đây ngồi ngay rồi. Mê chức vụ, có chức vụ là tự nhiên khoái, mê, còn mê. Thử chút xíu vậy còn mê, cái đó là dính rồi. Kẹt này đó liền không có đi xa được.
Tên khắc chữ vàng nữa. Khắc tên mình đưa chữ vàng nữa. Thấy là có diploma mà, có bằng cấp mà.
Nhiều người kinh nể.
On arrive à ce monde-là, déjà, il y a ton nom déjà affiché en or. Et c'est ça, tu sens valorisé tellement, t'es emprisonné.
Cho nên ở dưới thế gian, thầy đã dạy mình rồi, không phải được làm thầy rồi vậy. Déjà sur terre, maître, il nous a interdit de se poser en maître, déjà c'est pour ça. Donc, quand on monte en haut, on n'accepte pas les titres de gourou. Parce que sur terre, on ne se pose même pas en maître, donc il ne faut pas accepter les titres de gourou. Ra mình không có làm giáo chủ. Ở dưới thế gian là không được làm thầy, mình chỉ là học viên rồi. Nous sommes que des étudiants sur terre, les étudiants de l'univers, on apprend tout le temps. Thầy nói mình là học viên của càn khôn vũ trụ, chứ không là gì khác, lúc nào cũng học hết, không có cái gì giỏi hết. Donc nous faisons qu'apprendre. Donc nhờ donc se laisse pas piéger. Giải giới, rồi bây giờ mình hiểu giải giới rồi đó. Giải giới là đi tới vô cùng luôn đó nha. Giải giới phân minh đường phát triển. Khi mà mình giải giới, mình đi tới vô cùng rồi đó, thì mới phân minh được con đường phát triển. Quand on arrive à se libérer de toutes les sphères, on va jusqu'à l'infini, à ce moment-là, on devient extrêmement lucide. La ludicité est intense et on arrive à analyser clairement le chemin du développement, du développement de l'âme, comment l'âme va se développer. On voit clairement. C'est parce qu'on s'est libéré de toutes les sphères. Il n'y a rien qui nous piège. Điện năng hỗ trợ cảm phân quyền. Donc l'énergie nous assiste et nous supporte. Pour que nous ressentons et que nous puissions analyser le côté ésotérique et merveilleux. Parce que l'univers est rempli de choses ésotériques et merveilleuses. Et grâce à notre énergie qui parvient à s'élever constamment comme ça, ça nous assiste, ça nous pousse et ça nous aide à ressentir, à analyser tout le côté merveilleux et ésotérique de l'univers. Đây đó là cái điện năng của mình, sẽ hỗ trợ cho mình cảm phân được cái sự quyền diệu của trời đất. Cái điện năng của trời đất lúc đó cũng hỗ trợ mình nữa. L'énergie du monde en haut aussi nous assiste. Parce que quand on atteint, quand on va jusqu'à l'infini, l'énergie est intense. Et l'énergie de Dieu peut aussi nous assister à mieux comprendre. Cái điện năng của Thượng Đế ở bên trên cũng hỗ trợ cho mình cảm phân được cái sự quyền diệu của càn khôn vũ trụ. Hành trình dẫn tiến xuyên một mối. L'itinéraire guide de notre évolution à travers tous les obstacles pour rejoindre une seule origine. Donc, tout ce parcours guide l'évolution de notre âme et on va franchir tous les obstacles pour rejoindre une seule origine. C'est notre origine. Bình tâm tu luyện cảm giao liền. Avec équanimité, nous nous perfectionnons dans le perfectionnement spirituel et nous entrons en communication tout de suite. Ça veut dire on entre en harmonie avec l'énergie de l'univers et avec l'énergie de toutes les sphères. On est toujours en harmonie, en communication. Donc, si on résume dans ce mot, c'est de se libérer quand on arrive à déménager tout ce qui est impur vers le sommet de la tête. Et à partir de là, on va évoluer, notre énergie va évoluer. Il ne faut pas qu'il soit piégé par les sphères supérieures pour pouvoir aller jusqu'à l'infini. Il n'y a plus rien qui nous limite. Il ne faut pas se limiter. Parce que quand on est passionné, on se limite. Nếu mà mình mê là mình tự đặt cái giới hạn cho mình không có để đi xa được.
J'ai quand même ça me pose des questions là tout ce que tu viens de dire. La religion catholique, on dit dans cette religion que quand même le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, est descendu sur terre. Son enseignement est important, est vrai et authentique. Et
oui.
Difficilement, tu vois, faire la liaison entre ce que tu viens de dire. Non,
les enseignements du Christ, Maître a dit que la Bible, c'est très, très sacré et très juste, ça, parce que ça vient de Dieu. Mais comment on l'interprète, ça, c'est autre chose. Parce que la Bible, c'est quelque chose de très sacré, ça vient de Dieu. Donc, tout ce qui est écrit dedans, c'est très, ça révèle toute la vérité. Mais comment on l'interprète? Il faut avoir le niveau pour l'interpréter. C'est ça qui est difficile. Tu vois? Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité.
D'accord.
Mais il faut savoir l'interpréter. Si on interprète mal, on comprend mal. La difficulté réside dans l'interprétation et l'explication. C'est pour ça qu'un maître a expliqué la Bible aux sœurs à Strasbourg, parce que lui, il a traduit, il a expliqué, et comme ça, les sœurs ont mieux compris la Bible. Parce qu'il n'explique pas de la même façon que les prêtres. Hein. Il explique d'un point de vue d'énergie, c'est complètement autre chose. Et c'est toujours, il se base toujours sur ces écrits-là, mais il l'explique sur le plan énergétique. Đó, cái cuốn thánh kinh đó, nó không có sai, thầy đó cái cuốn đó rất là quý, cái đó là cũng nhờ chân lý của Thượng Đế cho xuống thế gian, nhưng mà cái quan trọng là con người diễn dịch như thế nào, hiểu đúng như thế nào, cái đó là khác, chứ không phải là cuốn thánh kinh không đúng, nhưng mà mình diễn dịch như thế nào. Comment l'interprète?
Mais dis-moi, enfin, si je m'égare du sujet, tu m'arrêtes. Par exemple, est-ce que dans les enseignements de M. Pam, est-ce qu'il a parlé du Christ et comment interprète-t-il ce personnage? Enfin, ce personnage entre guillemets.
Oui, il a parlé du Christ, il a rencontré le Christ.
Oui, et pour lui, c'est vraiment le Fils de Dieu aussi, dans l'optique de...
Tout le monde est Fils de Dieu, mais à quel niveau? C'est tout.
Ah, c'est simplement... Ah oui, d'accord.
Oui, tout le monde est Fils de Dieu, mais on se trouve à quel niveau? Le Bouddha, il se trouve à tel niveau, et tel Bouddha se trouve à tel niveau, parce qu'il y a plusieurs Bouddhas. Hein. Il n'y a pas qu'un Bouddha. Il y a des différents niveaux de Bouddha. Les Bouddhas aussi, ils ont leurs différents niveaux. Et le Christ, il est à quel niveau? Mais il est aussi fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes fils de Dieu.
Oui. Intéressant.
Mais nous sommes encore sur terre, nous sommes souillés. nous n'avons pas retrouvé notre trône. Nous avons un trône là-haut, mais nous n'avons pas retrouvé notre trône. En fait, nous avons trois âmes. Une âme qui est très élevée, une âme au niveau du ciel moyen, et notre âme. Et l'âme ici, il ne s'oriente pas vers ces âmes qui sont plus évoluées pour recevoir de l'aide. C'est pour ça qu'on est obscur. Si on se concentre au sommet de la tête et on va rejoindre nos âmes supérieures, on va devenir lucide. Et on va retrouver notre trône. Et on sera le vrai fils de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va nous appeler mon enfant.
Bon, si je m'écarte, hein, tu me dis, tu ne réponds pas. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que M. Tam a parlé de la résurrection ? Qu'est-ce que c'est pour lui ?
De la résurrection.
De sa mort.
Je n'ai pas suivi très bien les cassettes de Strasbourg. Je ne sais pas s'il a parlé de ça, si elles ont posé ce type de questions. Il faut peut-être écouter les cassettes de Strasbourg pour savoir si c'est traduit en français en plus. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Je n'ai pas bien étudié cette partie-là.
Entendu, pas mal. D'accord, merci.
Bảo dịch tiếng Việt cho bạn đạo Việt nghe.
Thầy Diệu Điên chỉ hỏi cái thầy có nói về Đức Chúa Giêsu không? Có nói là Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời không? Thì tôi có nói là thầy Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Ông Phật cũng con Đức Chúa Trời mà mình cũng là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà mình khác với mấy cái ông Phật, ông Chúa là mình chưa có tìm về cái ngôi vị của mình thôi. Còn ông Chúa là ông có cái trình độ của ông. Ông Phật thì có nhiều trình độ Phật lắm chứ không phải là có một trình độ Phật. Tùy theo mình đạt tới đâu thì mình ở cái giới đó thôi. Chứ tất cả là đều con của Thượng Đế. Còn như mà mình về tới được với ông Trời rồi, lúc đó ông kêu là con ơi. Đó là mình về được với ông Trời rồi đó. Ai cũng là con của Thượng Đế chứ không phải là mình Đức Chúa Giêsu là con của Thượng Đế. Nhưng mà tại vì mình chưa có tìm lại được cái ngôi vị của mình thôi. Mà mình không có chịu tập trung lên cái đỉnh đầu để mình tiếp xúc với hai cái phần hồn ở bên trên của mình đó. Nó sáng suốt, muốn hỗ trợ cho mình, muốn ban chiếu cho mình. Mà mình không có lên trên đỉnh đầu đó, thì đâu có ban chiếu cho mình được. Mà khi mình tập trung được trên đỉnh đầu đó, thì lúc đó mình sẽ sáng suốt. Tại vì mình thừa tiếp được cái sự sáng suốt của cái phần hồn sáng suốt của mình ở bên trên chiếu cho mình, phải không? Thành ra mình phải đi về với cái cơ quy nhất là trở về trung tâm bộ đầu là rồi sau đó mới đi tới quy thức là hợp nhất lại. Quy thức là sáng suốt lắm mà.
Mười cái cuộn băng mà thầy giảng cho mấy bà sơ ở bên Thasbua đó, em có nghe thầy nói là lúc đó đó thầy mời điển của Thượng Đế xuống để giảng cái thánh kinh cho những bà sơ đó. J'ai entendu dire que les 10 cassettes que Maître il avait prêché pour les sœurs à Strasbourg, à ce moment-là, elle a demandé de l'énergie de Dieu qui descende, tu vois, pour expliquer la Bible pour les bonnes sœurs.
Est-ce que Odile, si tu as ces cassettes, tu peux réécouter et nous dire après?
Oui, ce serait une bonne idée.
Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, tu regarderas et tu nous partageras.
Oui, d'accord.
Bien.
Parce que l'on dit ça.
Oui.
J'ai envoyé un message sur Zoom là. Est-ce que tu vois un message ou non?
Sur Zoom?
Sur Zoom là. Sur l'écran de Zoom, j'ai envoyé un message et j'ai envoyé à tout le monde l'adresse du site Bébé Tam.
Attends, je demande à Long parce que là
c'est. Oui, demande à Long, c'est mieux parce que sinon tu ne peux pas suivre.
cái message mà anh Bảo mới gửi là cho tất cả bạn đạo ở Zoom anh Bảo.
Thì gửi cái đó để cho bạn đạo nào chưa biết thì vô trong coi cái phần tiếng Pháp mới theo dõi được, chứ không có coi cái đó tại mình không có dịch hết, không có thời giờ dịch hết.
Dạ, dạ, merci.
Ở trong cái discussion anh Roger.
Anh Long à, anh có thể connect dùm vô cái ship mà mục B8 quan ọt không? Anh đánh ra mục B8 quan ọt. Anh connect trên cái máy này nè cho chị Ưu Điên chứ đọc luôn. Được không? Hay là có cái máy nào khác không? Có cái tablet nào khác không? Connect vô cái máy mà mục B8 quan ọt để đọc mấy cái tradition đó mà. Có cái máy nào khác không? Hay là xài cái máy này luôn. Có cái máy nào khác thì tiện hơn á. Có cái tablet gì không?
Tablet. Tablet.
Vous avez une tablette, iPad ou quelque chose?
Oui.
Oui?
Oui, la tablette.
Donc, tu connectes sur mon B8.org. Mục B8 mà nên sơn mô thì quan org. Thấy không anh coi vô một B8 còn ọt anh để anh bấm vô cái chỗ mà nó có tiếng Tây nó có để bên tay mặt nó có chỗ anh chọn được cái tiếng Pháp cái chỗ mà ở trên nó để 01 là Việt Nam á, bấm vô cái flash á, thì nó có để là một xuống dưới chút xíu á, thì nó để là số 11 á, là Francais.
Je comprends pas. Nghe 18.
18 còn ọt ha. Rồi anh vô trên cái icon á, phía bên tay mặt ở phía trên á, nó có để số 01 là Việt Nam ha. Tôi nghe ngay cái bên ở bên trên phía bên tay mặt á, nó có để 01 là Việt Nam á, thì anh bấm vô cái flash á, anh chọn cái số 11 á là nó ra tiếng Pháp.
18 chấm vô đâu bên tay
bên tay mặt á, phía trên á.
Vâng,
nó có chỗ... anh chọn cái số 11 á, thay vì anh bấm vô cái flash á, thì nó sẽ hiện ra cái menu điều vô luôn.
Bây giờ lỗ tai nghe không?
Anh chọn cái menu mà tiếng Pháp á, không thấy, bà không có thấy. Thì anh chọn cái phía bên tay mặt của cái icon á. Phía bên tay mặt của icon ở bên trên.
En haut, il est en dessous l'imprimante.
En dessous cái sim imprimante á.
Imprimante, il y a marqué
03.
Có cái flash kế bên á, anh bấm cái flash á, thì nó hiện lên mấy cái menu để roulant. Nó có mấy cái option á, anh chọn cái số 11 á là nó tiếng Pháp không à. Anh thấy cái chữ Việt Nam kế bên không?
À, vô tiếng Pháp đó hả?
À, vô Việt, phần xe đó, FR.
FR,
11, số 11.
Việt Nam FR.
FR nó có chọn cái option số 11.
Việt Nam là Libération.
Vậy, thấy không? Tiếng Tây không phải không?
La sphère de la Libération analyse clairement le chemin de notre développement.
Vậy, à, đúng rồi đó. Bây giờ anh bấm mấy cái câu hỏi coi nó có hiện ra cái prediction không?
Pour nous permettre de ressentir, discerner le mystère merveilleux
Rồi được rồi, bây giờ anh bấm vô cái câu, các câu hỏi ở dưới coi nó có hiện ra, nó develop ra mấy cái traduction ở dưới không? Anh bấm vô mấy câu hỏi ở dưới.
Ah, cái oui, il y a tout la traduction en français.
Rồi, rồi là anh chỉ cái đó cho Odin đi để ba theo dõi nha.
La traduction en français là.
De quoi?
Les questions-réponses, comme ça je ne traduis pas.
Ah, mais c'est bien.
Ok. Bon, maintenant tu lis la première question. Moi, je vais lire la question en vietnamien. Tu suis en français sur ta tablette.
Voilà.
Première question.
Pourquoi, en tant qu'êtres humains, manquons-nous de mérite spirituel?
Voilà, tu le lis en silence pour toi. Moi, je vais lire en vietnamien à haute voix. Tu le suis là-dessus. Et puis, si tu as des questions, tu poses. OK?
Ah, mais c'est super.
Rồi, hỏi tại sao làm người lại thiếu phước? Thưa, làm người thiếu phước là kiếp trước không chịu tu sửa, thiếu đạo đức, thì kiếp này thiếu may mắn, rất khó thành công trong việc làm, thường hay nghĩ sai về người khác, tạo loạn cho chính mình, tưởng lầm là mình hay hơn người khác, sai một ly đi một dặm là vậy. Đối với người thật tâm hành pháp vô vi thì chỉ tự giải được tánh hư tật xấu qua pháp luân thường chuyển. Đêm đêm thực hành đứng đắn thì sự ảo tưởng sẽ không còn, hướng tâm về mọi sự chân chánh mà hành sự, không còn nắm bắt bất cứ một việc gì xấu xa trên đời này, bằng lòng tự tu tự tiến, kể an nhiên chẳng muốn tạo tâm phiền, thức giác bình tâm tự tiến xuyên, trì trệ không còn, không ác ý, quán thông đời đạo, chẳng gieo phiền. Donc, vous lisez cette partie-là et si vous avez des questions, vous pouvez les poser pour qu'on puisse creuser davantage. Các bạn đọc cái phần đó đi, nếu mà có cái gì thắc mắc thì hỏi để mình mới đào sâu được. Còn nếu mà mình không có thắc mắc gì thì không có đào sâu được.
À partir de quoi la stance, non?
Hein?
C'est à partir de la stance que tu veux que je lise?
Non, non, première question.
La question, c'est là.
Pourquoi on manque de mérite?
Pourquoi en tant qu'êtres humains manquons-nous de mérite spirituel?
Voilà, dans la réponse, est-ce que vous avez des questions à partir de la réponse de maître? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez approfondir?
Voilà, mais là, la réponse est longue, je la lis aussi.
Donc, tu lis en silence et normalement les Français ils doivent suivre là-dessus.
Ah, je ne savais pas. Oui, je ne savais pas.
Oui, les Français ils doivent suivre là-dessus pour éviter les temps de la traduction, quoi.
Ah oui, d'accord.
Mà cái phước đó đâu phải là do mình tu hành kiếp này với kiếp trước không, là còn cái phước đức của cha mẹ mình với lại mình để lại nữa, phải không bảo anh bảo
phước là ở đây á, ở trong cái phần này á, là thầy nói cái phước của mình tạo. Cho nên thầy mới nói là làm người thiếu phước là kiếp trước không chịu tu sửa, là kiếp trước mình không có tu á, mình thiếu đạo đức. Cho nên cái kiếp này mình thiếu may mắn, cái đó là cái phần chánh của mình. Còn cái phước đức của cha mẹ là cái phần phụ thôi.
Được.
Cái đó là âm đức. Cái đó Việt Nam kêu là âm đức. Donc il y a une partie de mérite spirituel, la plus grand, les mérites principales viennent de nous. Viennent de notre pratique du perfectionnement spirituel dans la vie antérieure. Si nous manquons de mérite spirituel, c'est parce que dans les existences antérieures, nous n'acceptons pas de nous corriger, nous perfectionner. Nous manquons de vertus spirituelles. C'est pour ça, dans cette vie, nous manquons de chance. Et quand nous avons des difficultés à réussir dans notre travail. Et de plus, on a souvent de mauvaises pensées envers les autres. Nous créons des perturbations à nous-mêmes, ça veut dire nous sommes très agités et nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres. Ça, c'est la cause, l'origine du manque de mérite spirituel.
Je continue à lire, non?
Hein, donc, si vous avez des questions, donc nous, après, il a parlé du pratiquant du Vovi, mais il a parlé du pratiquant Vovi sincère, qui pratique sincèrement.
Oui.
Et avec la respiration cyclique sans rétention de souffle, il peut corriger ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes. Et comme ça, il n'a plus d'illusions. Il s'oriente vers les choses justes pour œuvrer. Et il laisse tomber toutes les choses mauvaises.
C'est toi qui as traduit, c'est bien.
C'est bon, vous avez tout compris, donc on passe à la question suivante. Si vous avez des questions.
Bảo cái chữ Anpavi là dịch ra tiếng Việt là cái gì mà?
Oui, c'est quoi?
Anpavid.
Il ne veut pas créer d'ennui.
Anpavid.
Anpavid, le mot.
Cái chữ stan đó. Chữ stan của tiếng Pháp.
Le premier mot, la stance.
Anpavid.
Anpavid, cái chữ này nó qui n'éprouve pas ou qui n'y montre aucune crainte. Là, không có sợ cái gì hết á. Cũng như là vô quá ngại vậy đó, không có sợ gì hết á. Không có sợ hãi á. Không có sợ hãi kêu là empavid. Ông dịch cái chữ nào ra cái chữ đó vậy? Dans la première question réponse.
C'est la, je pense. Bon,
c'est premier instant.
Impavid. Anien, c'est plutôt.
Anien.
La quiétude, non?
Anien, donc il y a de la impavid.
Voilà, on a cette traduction.
Anien, donc il y a de la impavid.
C'est pas la quiétude?
C'est.
C'est pas ce sens-là, c'est
de la loisir.
Anien, ça veut dire on est en paix, tranquille. Oui.
C'est ce que je pense.
Oui, c'est pas le mot impavid, c'est mal traduit ça.
Ah, c'est-à-dire
on est en paix, on est
oui, cool. Ça veut dire on n'est pas perturbé, on est calme,
voilà.
On est tranquille. Il n'y a rien qui perturbe. Voilà.
On est tranquille, on est paisible.
Impassible, qui ne donne aucune émotion.
Non, c'est impavid. Ça veut dire on est serein, on est tranquille. Quoi.
Voilà, c'est ça. Il n'y a rien. Pas d'émotion.
Il n'y a rien qui nous perturbe.
Aucune perturbation qui nous atteint.
Ah, la définition, qui n'éprouve ou ne trahit aucune peur, impassible, intrépide, pourquoi intrépide, j'en sais rien, rester impavide.
Impavide, ça veut dire qu'il ne ressent pas la peur. Mais c'est pas le sens.
C'est pas, on ressent la peur, ça devient paisible.
Rien qui touche. Quoi.
C'est plutôt paisible.
Oui, c'est ça.
Thường thường thầy an yên tự tại.
Bon, on va attaquer la deuxième question réponse. Câu thứ nhì ha. Thiện duyên là gì? Đáp, thưa, thiện duyên là đến lúc hòa hợp tốt đẹp trong xây dựng tin cậy lẫn nhau, không có một mảy may gì nghi ngờ cả, chung sức hợp tác trong thích thú. Kể quý thương tận độ chẳng mê mù, sáng suốt tâm giao chẳng có ngu, đời đạo phân minh trong sáng suốt, chẳng còn chia rẽ dẹp phần ngu. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a voulu dire? Français, vous avez lu la traduction? T'as compris, Odile?
On est toujours dans un pavid?
Non, dans la deuxième question-réponse.
Ah, pourquoi? D'où provient l'écho, c'est ça? Non, qu'est-ce que l'heureuse condition?
L'heureuse opportunité karmique.
Mais moi, je n'ai pas de réponse.
Si, tu appuies là-dessus, il va apparaître la réponse.
Ah, zut.
Tu appuies. Oh. Tu appuies sur la question et tu vas voir apparaître la réponse.
Après, j'ai le troisième. Oh là là, je trouve ça que c'est trop perfectionné pour moi. Ben oui, si, c'est ça, c'est ce que tu as dit, l'heureuse condition karmique, c'est ça, c'est quand arrive le moment de la réunion, c'est ça?
Oui, oui, oui. Tu lis la réponse pour voir si tu as compris.
L'heureuse condition karmique, quand arrive le moment de la réunion harmonieuse, parfaite dans la construction, dans la confiance mutuelle, sans aucune réticence, où nous collaborons dans la réjouissance. Et l'instance, en apportant une aide extrême par estime et amour, nous ne sommes pas en proie à la passion aveugle. Lucides dans nos relations cordiales, nous ne sommes pas stupides. Dans la lucidité, nous analysons clairement la vie terrestre et la vie spirituelle. Nous ne nous divisons plus, nous abolissons notre idiotie.
À, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Thầy muốn nói gì trong cái câu này? Lúc nào là thế nào gọi là thiện duyên?
Quelques qualités, quoi. Il faut l'harmonie, il faut la lucidité.
Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là?
Après qu'on devient meilleur.
C'est en fait, il a voulu dire que quand est-ce on aura une heureuse opportunité karmique? C'est quand vient le moment, quand vient le moment où tout s'harmonise bien dans la construction. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que cela se fasse. OK? Premier point.
D'accord.
Donc, à ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour que tout s'harmonise dans la beauté et dans la construction. Deuxième point, il y a une confiance mutuelle. Et ça demande quoi? Pour avoir une confiance mutuelle, ça veut dire qu'on doit laisser de côté tous ses égos. Ça veut dire qu'on laisse toutes ses ambitions personnelles. Et on ne doit pas être là pour protéger sa position. C'est pour qu'il y ait une confiance mutuelle. Il ne faut pas se méfier. Không có cái gì mảy may gì nghi ngờ cả. Tại vì lorsqu'on se méfie. À, Hiển muốn nói gì?
Alors je disais que l'harmonie, c'est à plusieurs niveaux, non?
Hein?
L'harmonisation, c'est à plusieurs niveaux.
Non, ça veut dire entre les êtres qui sont en train de travailler ensemble.
Oui, mais d'abord, il y a... OK, bah, d'abord, mais il y a la confiance. On ne peut pas acquérir la confiance tout de suite.
Non, cái đó không phải là acquérir không, là nếu mà mình tin cậy lẫn nhau, nó đòi hỏi cái gì? Là mấy người làm việc chung á, là không có còn cái gì mà tham vọng cá nhân hết. Không có còn củng cố địa vị, không có còn... sợ người ta lấy cái chức của mình hay là sợ người ta cướp cái quyền của mình á, thành ra nó còn cái sự nghi ngờ, không có tin cậy lẫn nhau, nó sợ người này vô đây rồi cướp cái quyền của nó hay làm cái gì của nó, thì tự nhiên nó có sự nghi ngờ, hiểu không? Thành ra khi mà mình thầy nói tin cậy lẫn nhau là nó không có nghi ngờ nữa, tại vì nó đâu có bảo vệ cái gì của nó đâu, mà nó phải nghi ngờ. Khi mà mình còn sợ mất cái gì á, mình mới nghi ngờ. Mình mới nghi ngờ người này tới phá cái gì của mình, giành cái gì của mình á. Lúc đó mình mới là nghi ngờ. Còn khi mà mình không có những cái đó á, mình làm việc một cách vô tư á, để đóng góp, xây dựng cho chung á, thì lúc đó mình không có gì nghi ngờ. Tại vì mình đâu có gì để mất đâu mà phải nghi ngờ, mà phải sợ, mà phải nghi ngờ. Khi mà mình nghi ngờ á, là mình sợ mất cái gì. Mình muốn bảo vệ một cái gì, mình mới nghi ngờ. Quand on a besoin de protéger quelque chose, on a peur de perdre quelque chose, et comme ça, on se méfie des collaborateurs. Hein? Et dans một cái nhóm mà tự nhiên có mình nghi người này nó muốn vô là nó nó hất mình ra hay là nó làm cái gì đó, thì lúc đó mình sẽ nghi ngờ. Hay là nó giành cái quyền của mình đó, thì mình nghi ngờ, tại vì mình còn muốn bảo vệ. Lúc đó thì khi mà nó không còn tin cậy lẫn nhau, không còn nghi ngờ nữa, thì lúc đó mới chung sức hợp tác trong thích thú. Thì lúc đó nó chỉ lo làm việc thôi, nó không có phải lo mà mấy cái chuyện tranh đấu, tranh giành nữa. Thì lúc đó nó mới là chung sức làm việc, thì cái đó mới là thiện duyên. Còn nếu mà không có thiện duyên á, là đương nhiên nó còn cái không có tin cậy lẫn nhau, nó nghi ngờ á, là không bao giờ có thiện duyên. Et si on n'arrive pas à réunir ces conditions, il n'y a pas de opportunités karmiques. C'est, il y a encore des conflits dans la tête des gens, tu vois. Il y a encore des conflits, il y a encore de protéger sa position, protéger quelque chose, la peur que l'autre vient piquer sa place ou avoir quelque chose de meilleur. Donc, il se méfie, il est toujours sur ses gardes.
Mm.
Et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'heureuse opportunité. L'heureuse opportunité n'apparaît seulement que quand toutes ces conditions sont réunies.
Mm.
Et là où on peut trouver ces heureuses opportunités, c'est quand les conditions sont réunies et on voit que ça avance bien. Même si on n'est pas nombreux, même s'il n'y a que deux personnes, mais ça avance bien. C'est parce qu'on n'a plus en conflit.
Mm.
Nhưng mà có thiện duyên á, thì tự nhiên á, mọi cái điều kiện này nó có nè. Tin cậy lẫn nhau nè, không có một mấy may gì nghi ngờ cả, thì chung sức hợp tác trong thích thú, cái đó nó có, lúc đó mình được cái thiện duyên đó. Mà cái thiện duyên không phải là phải bắt buộc nhiều người, ít người mà nó làm đúng cái điều kiện này, tự nhiên nó có thiện duyên rồi, tự nhiên công chuyện nó chạy à. Les choses avancent. Et c'est beaucoup plus productif. On peut produire beaucoup plus de choses, quoi. Quý thương tận độ chẳng mê mù. Donc à ce moment-là, on s'aime et on va aider sans passion aveugle. Et on est lucide et on se communique, on n'est plus stupide. On analyse clairement la vie et la voie dans la lucidité. Et il n'y a plus de division et nous abolissons notre stupidité. C'est très stupide de se diviser. Chẳng còn chia rẽ dẹp phần ngu, cái ngu mới tranh giành, cái ngu mới chia rẽ, cái ngu mới giành. Thầy nói là ma quỷ là mới tranh chấp chứ người tu không có tranh chấp. Troisième question. Tiếng vang ra đâu mà có? Thưa, tiếng vang thanh nhẹ do gốc tiên hình thành tại mặt đất, cấu trúc tinh vi từ siêu nhiên, âm thanh vang dội giúp đời. Thức tâm khi được nghe qua làn sóng êm dịu của tâm linh, kể gốc tình siêu diệu nguyên căn chiếu, giải tiếng chơn hồn cảm thấy yên. Diều tiếng tâm linh thanh giới độ, quy nguyên chơn giác chẳng lo phiền. Excuse me, the question. Ai có thắc mắc gì không?
Tiếng vang là cái gì anh bảo?
Tiếng vang là nó vang dội, sarizon mà ở đây á, thầy nói về cái tiếng vang thanh nhẹ. Tiếng vang thanh nhẹ là cái sự vang dội thanh nhẹ, là nói về cái luồng đĩa nhiều hơn là cái âm thanh động loạn ở dưới thế gian. Thành ra cái tiếng vang thanh nhẹ là cái âm thanh thanh nhẹ. Gốc do gốc tiên hình thành tại mặt đất, là do cái gốc tiên là cái gốc thanh nhẹ nó hình thành, là cái tiếng, cái này chắc theo tôi nghĩ thầy nói muốn nói về cái luồng điển mà nó vang dội, là chứ không phải là cái âm thanh mà tiếng động mà rầm ùng ùng á, động loạn ở dưới thế gian nó vang, mà ở đây thầy nói là cái tiếng vang thanh nhẹ do gốc tiên hình thành tại mặt đất, cấu trúc tinh vi từ siêu nhiên. Nghĩa là cái tiếng vang này nó cấu trúc cái từ ở bên trên á. Âm thanh vang dội giúp đời. Thành ra cái luồng điển âm thanh này nó vang dội giúp đời, cái luồng điển này nó đánh thức cái đời, nó giúp cho đời tiến hóa. Thức tâm khi được nghe qua làn sóng êm dịu của tâm linh, là mình khi mà mình nhận được cái tiếng vang này đó, tự nhiên mình thức tâm, cái phần hồn nó thức tâm. Nói về phần hồn, nói về cái điển chứ không phải nói về cái mà tiếng động ở bên ngoài. Cái tiếng vang này là cái trong càn khôn vũ trụ, nó có những cái tiếng vang thanh nhẹ đó, nó đánh thức cái tâm hồn mình. Khi mà mình bắt được cái tiếng vang đó, đó thì cái phần hồn nó dễ thức tâm. Cái này thầy nói nó hơi cao, này không phải là chuyện đời.
Còn được.
Là nói đi, Hiển nói đi.
Cái câu đầu gốc tinh siêu diệu nguyên căn chiếu là sao anh bảo?
Gốc tình siêu diệu nguyên căn chiếu. Cái gốc tình siêu diệu là mình á, cái gốc của mình á là cái từ Thượng Đế chiết ra, là từ tình thương. Cho nên lúc mà mình ra đi khỏi Thượng Đế, mình có mang theo một cái vốn tình thương. Thành ra trong người ai á, mỗi phần hồn á, nó đều mang theo một cái tình thương. Cái gốc của nó là cái tình mà. Cho nên xuống đây dù là con thú đi nữa, nó cũng biết thương con đó, nó cũng phải lo cho con đó. Cái đó là trong cái Einstein, trong cái bản chất của nó rồi. Mà xuống đây con người cũng có đó, có ác gì ác nó cũng biết thương con, nó cũng phải lo cho con, nó cũng phải có tình cha mẹ. Đó là cái gốc của con người có, nhưng mà nó xuống đây nó bị ô nhiễm, cho nên nó mất đi một phần cái đó. Thành ra mình tu thầy cứ nhắc hoài tình thương và đạo đức để cho mình tìm lại cái căn bản của mình đó, tìm lại cái thực chất của phần hồn của mình. Donc c'est pour ça nous on est scindé de Dieu, donc on, notre origine c'est Dieu, c'est l'amour. Et quand on est scindé de Dieu, on a emporté avec nous de l'amour. C'est pour ça même un animal il sait protéger ses enfants, il sait se sacrifier, se battre pour protéger ses enfants. Tout ça c'est en nous, mais en tant qu'être humain, on est descendu sur terre, on a cet amour, mais on est souillé par les impuretés terrestres, on a perdu cet amour. Et notre amour s'est rétréci. On a plus, on n'arrive plus à ouvrir son cœur pour aimer tout le monde. C'est pour ça, en menant la vie de perfectionnement, mais nous exhorte toujours à développer l'amour et la vertu spirituelle. Sans amour, on ne peut pas avoir de vertu spirituelle. Donc, il faut reconstruire l'amour qui est notre origine, qui est merveilleuse. Et nguyên căn chiếu, nguyên căn là cái gốc của mình ở bên trên dẫn chiếu cho mình. C'est veut dire Dieu qui est notre origine nous éclaire tout le temps. Giải tiếng chân hồn cảm thấy yên. Donc, on fait, on dissipe, on libère l'avancement de l'âme véritable et on se sent tranquille, en paix. Là giải tiến chân hồn là mình phải trở về với cái phần hồn của mình. Muốn trở về với cái chân hồn của mình đó, mình phải gom cái điển lại trên trung tim bồ đầu thì mình mới tìm lại được cái chân hồn của nó, mình mới giải tiến cho nó, không còn bị, không có để cho nó bị mà trói buộc nữa bởi cái sự trầm trượt nữa, thì mình mới giải tiến cái chân hồn của mình. Vì cái chân hồn mà nó tiến được rồi thì lúc đó mình mới cảm thấy yên. C'est le premier pas pour nous, c'est revenir à notre véritable âme, au sommet de notre tête, pour qu'il puisse être libéré de toutes les impuretés terrestres et puisse évoluer. À ce moment-là, on se sent tranquille. Còn mình không có trở về với chân hồn của mình là mình bị dẫn bị cái ngoại cảnh nó lôi cuốn mình trong vui buồn mê chấp đủ thứ thôi. Si on n'arrive pas à revenir à notre âme, on est toujours emporté par les choses qu'on voit, qu'on entend et toutes les choses extérieures. Diệu tiếng tâm linh thanh giới độ. Thì cái thanh giới lúc nào cũng độ mình để diệu tiếng tâm linh của mình. La sphère du pur toujours nous sauve, nous aide et guide l'évolution de notre âme. Oui, nhiên chân giác chẳng lo phiền. Et qu'on retourne à la vraie connaissance. Nous n'avons plus de soucis parce que nous comprenons toute la vérité, tous les principes de Dieu on comprend donc qu'il n'y a rien qui nous choque, il n'y a rien qui nous bloque. Lúc đó mình không có cái gì nó cũng rõ ràng hết, cái gì cũng có cái luật trời, nó cũng sáng suốt rõ như ban ngày, thì đâu có gì phải lo. Mình biết cái chuyện nó tới và nó sẽ đi như thế nào, và cái hậu quả của mọi sự việc nó sẽ đi đến đâu, cái tương lai nó sẽ biết được. Quá khứ, vị lai thì mình đâu có buồn nữa. On connaît le passé, on connaît l'avenir, le futur, donc on n'a plus de soucis. Aujourd'hui, on a encore des soucis parce qu'on ne connaît pas notre avenir, comment on va évoluer, vers quelle direction on va. Mais si on connaît notre passé et notre avenir, nous n'avons plus de soucis. Mình biết được cái quá khứ của mình mà mình hiểu được cái vị lai của mình thì mình đâu có gì lo, mình đâu có gì buồn nữa.
Theo tôi hiểu cái thầy nói cái tiếng văn này là về trên thế gian chứ không phải ở trên trời đâu.
Không, thế gian nhưng mà không phải là vật chất, không phải là cái tiếng động mà người ta làm ồn ở trên, hay là người ta đứng ngoài đường ta la gì đó, nó không có tiếng dội. Nhưng mà cái tiếng vang này nó ở mặt đất để giúp đời, nhưng mà nó về phần điển chứ nó không phải là cái tiếng động mà người thường người ta nói. Bien, il pense que il parle de la résonance, c'est sur terre et non pas de quelque chose qui passe en haut. Oui, il est en train de parler de quelque chose qui se passe sur terre, mais c'est pas des bruits qu'on entend et qui résonnent, des bruits sourds, assourdissants. Mais il parle d'une vibration, d'une fréquence d'énergie, d'une vibration d'énergie pure du monde des immortels, et qui est constitué à partir de supranaturel. C'est une résonance, c'est une vibration, et qui est là pour aider la vie terrestre. Et lorsque l'âme arrive à écouter à travers cette onde paisible et douce, avec notre âme, nous arrivons à capter ça, c'est pas avec des oreilles qu'on capte ça, c'est l'âme qui capte. Et à ce moment-là, on s'éveille. Ce sont des ondes, que, à mon avis, qui sont imperceptibles à l'ouïe, mais qui sont perceptibles par l'âme. Nghe chỉ cái phần hồn nó mới nghe được thôi, chứ không phải là nghe bằng lỗ tai. Cái tiếng vang
phải là thầy nói âm ba đại hồn, có cái nghĩa đó không?
Thì nó cũng giống vậy đó, nhưng mà ở đây thầy nói nó là cũng như là âm ba đại hồn, là những cái tiếng vang dội tự nhiên mình phần hồn nó cảm nhận được, cái nó thức tâm đó. Là cái tiếng đó là không phải nghe bằng cái lỗ tai thường, mà nghe bằng phần hồn, nghĩa là phần hồn nó phải cảm nhận được cái làn sóng êm dịu của tâm linh đó. Nghe qua làn sóng êm dịu của tâm linh. Là il faut écouter sur les ondes douces et paisibles de l'âme. Il faut capter la bonne fréquence. Thì bây giờ muốn có cái làn sóng êm dịu của tâm linh là phải tâm linh phải hướng thượng. Donc l'âme doit s'orienter spirituellement pour être la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, on peut capter ces résonances. Chứ không phải là tiếng động rùm beng ở thế gian nha. Đây là cái nó cũng như là một cái chấn động thanh nhẹ của bề trên đó. Từ siêu nhiên là của ông trời đó, chứ không phải là ở dưới này đâu. Cũng có thể là âm ba đại hồn.
Comment tu traduis
âm ba đại hồn?
Comment tu traduis âm ba đại hồn, s'il te plaît, Bảo?
Là c'est le son de la grande âme divine.
Merci.
Le son, mais c'est pas le son qu'on entend avec
avec les oreilles.
Avec les oreilles.
C'est des vibrations.
C'est une vibration, c'est comme l'ultrason.
C'est très subtil, c'est pas un bruit comme on entend. L'écho, ça n'a rien à voir.
Non.
Le mot qu'ils ont traduit, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de comprendre.
C'est plutôt une résonance.
Ouais. C'est une vibration. C'est des choses très légères qu'on capte avec l'âme.
Il faut être sur la même longueur d'onde pour pouvoir le capter.
Ouais. Sinon, on n'entend rien.
On ne peut pas capter ça si on est lourd.
Thành ra lúc đó mình mới thức tâm. Et si on arrive à capter ces ondes-là, on peut s'éveiller. Des fois, on le capte sans le savoir, on s'éveille d'un seul coup. Nhiều khi mình thức tâm, mình thấy rõ sự sai lầm của mình, đó là lúc đó nhiều khi mình cũng bắt được cái sự vang dội đó. Tại cái sự vang dội đó là do bên trên cho xuống để giúp đời mà. C'est le monde en haut qui envoie ces résonances pour aider les gens terrestres. Donc ceux qui arrivent à capter, ils s'éveillent. Nhưng mà người nào mà bắt được cái âm thanh vang dội đó của bề trên cho xuống để giúp đời á, thì tự nhiên người đó thức tâm. Thành ra cái đường tu của mình nó quan trọng là thức tâm. Mình tu hoài nhưng mà mình có thức âm nhiều không? L'essentiel c'est de s'éveiller spirituellement. Si on ne s'éveille pas, ça veut dire on n'avance pas quoi. On avance grâce aux éveils spirituels qui nous permettent de nous rectifier, nous corriger. Mình phải có thức tâm mình mới điều chỉnh được. Còn mình không có thức tâm, không có sự điều chỉnh.
Đúng.
Nên ra cái quan trọng là thức tâm. Mình tu nhưng mà mình có thức tâm không? Mà muốn thức tâm là phải sáng suốt thanh nhẹ. Pour être éveillé, pour être léger. Pur et léger. Serein. Còn mình động loạn là khó thức tâm lắm. Si on est perturbé, c'est difficile de s'éveiller. On ne voit pas ses erreurs. Mình xuống đây để tìm cái sai của mình để sửa cho nó đi tới trọn lành mà mình không thấy sao mình sửa. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici pour voir nos mauvais caractères, les corriger pour devenir parvenir à la parfaite sainteté. Mais si on ne voyons pas nos erreurs, comment pouvons-nous nous corriger? On ne peut pas parvenir à la parfaite sainteté.
Anh Hiển, anh nói thì trốn.
Donc, c'est une manière de voir, c'est pragmatique selon Hiển. Pourquoi pas? C'est à trouver la solution, bravo.
Si on ne voit pas ses erreurs, on se cache.
Il n'y a plus ça à faire.
Non, c'est au contraire, on voit ses erreurs et on se cache.
On se cache, mais on ne se corrige pas, c'est ça?
C'est ça. Bah, thí dụ mình ham ăn, mình biết cái đó là cái không tốt, mà mình không có sửa, nên trốn chốn chứ gì nữa.
Đúng là lúc căng trần nó thôi, quên dụ đó đi, bây giờ mình còn đang sống đây, thì mình lo ăn trước đi rồi tính sau nha.
Mình sắm hối sao, mình ăn trước no bụng rồi mình sắm hối sao.
Thầy nói cái đó kêu bằng gì? Thầy có dùng cái từ đó, thầy kêu trốn cái đó kêu bằng gì?
Không biết.
Núp trong tánh.
À, c'est bien ça, núp trong tánh, đúng rồi.
On se cache derrière son caractère. On se cache derrière ses caractères. C'est caché, đúng á. Núp. Núp mà núp sau cái tánh chứ không phải núp sau phần hồn. Để cho nó còn làm chủ được thì để cho nó ăn. thiệt ra con người ta khó lắm, tại vì còn có một chút xíu pleasure, đời người nó quá cực khổ à. Còn có chút pleasure đó mà cũng lấy luôn rồi, tụi nó nói giờ làm sao bây giờ. Mình chỉ có chút xíu, còn có chút xíu đó mà lấy luôn hết rồi, còn sống làm gì đâu có gì vui nữa. Phải không? Donc les entités ils plaident en disant que nous reste que trop peu de plaisir. Il reste qu'un peu de plaisir de la bouche et si on enlève ça, pourquoi vivre encore? Thì lúc đó để khi nào mà nó tìm được cái mùi đạo thì lúc đó nó mới đổi được. Et quand vont retrouver la saveur spirituelle, ils vont remplacer les saveurs de la nourriture par la saveur spirituelle. Il faut donner, donner, il faut trouver quelque chose pour remplacer. Sinon, il y a un trou. Il n'y a plus de sens à la vie. On vit, mais on ne peut plus manger les bonnes choses de la vie. À quoi ça sert de vivre? Les entités, ils résonnent. C'est pour ça, dans la vie et dans la spiritualité, il dit, un maître a dit qu'il faut sacrifier ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes. Sacrifier. Pourquoi il utilise le mot sacrifier en Corée, on abandonne? Non, ce n'est pas si facile. Parce qu'il faut sacrifier. C'est un sacrifice pour les entités, tout ça, c'est un sacrifice. Mais on sacrifie quelque chose de provisoire, mais on va obtenir un bonheur éternel. C'est ça l'échange. Khổ giả mà vui thật về sau. Khổ giả. Cái khổ giả, nhưng mà mình vui thật về sau. Hỏi, tại sao tu hoài mà không thấy tiếng? Quatrième question. Tại sao tu hoài mà không thấy tiếng? Thưa, tu hoài mà không thấy tiếng vì lòng tham muốn nhiều hơn tu, cho nên cảm thấy mình không tiếng. Cứ việc thực hành, đứng đắn như ăn cơm hàng ngày, thân tâm của người sẽ được yên vui. Lúc ra đi dấn thân trong động loạn, lúc trở về luôn luôn cảm thấy đường đi rất xa, nhưng phải cố gắng đi thì sẽ tới. Kệ, thiền là bước tới, cứ hành đi, chẳng có than vãn mới kịp kỳ. Thực hiện ngày ngày gieo ý đẹp, thực hành chất phát tự mình đi.
Sao chúng quá vậy, bữa nay bị học trẻ tôi.
Tu hoài mà không thấy tiếng không? Tại vì mình ham nhiều hơn là mình tu. Mình muốn đạt nhiều kết quả hơn mà mình không có tu nhiều, cho nên mình thấy không có tiếng. Mình không có bỏ công bao nhiêu mà mình muốn có kết quả nhiều, cho nên mình nhìn là thấy mình không có đạt được cái gì, tại mình tu không có nhiều, cho nên mình thấy mình không có tiếng. Donc les gens qui voient qu'ils n'avancent pas parce que l'avidité dépasse leur pratique, ils ont plus d'avidité que de pratique. Ils pratiquent peu mais ils veulent obtenir beaucoup de résultats, c'est pour ça qu'ils voient qu'ils n'avancent pas.
Mais oui.
Hả?
Cái lục căn lục trần của ảnh nó khôn lắm. Mỗi lần mà em nói á, cái nó la lên. Nha, nó la lên. Nó la lên để cho em đừng nói nữa.
À, đúng rồi, nói
nó. Nó la lên cái em không nói nữa.
Thì đúng rồi, nó bảo vệ nó chứ, bây giờ nó
dữ lắm.
Nó phải bảo vệ chứ không thấy là nó mất hết cái quyền tự chủ sao?
Đây, cái em mới nói đợi đi mai mốt thế nào cũng có bài học hả?
Thì phải từ từ, đừng có gấp phải không, nhưng mà phải làm bây giờ, phải giải từ từ chứ, mới vô mà đâu có giải liền được, từ từ chút nay chút mai chút chứ đâu phải giải. Đấy, lúc mà mình thức tâm mà lúc mới bỏ được chứ, bây giờ mình bỏ trước á thì mai mốt nó cũng trở lại à. Để chừng nào đúng lúc đúng thời tự nhiên nó tới. Bây giờ mình cần là bây giờ phải thanh lọc, thành ra cứ hành đúng như ăn cơm bữa vậy đó. Bây giờ mình mỗi ngày mỗi ăn cơm thì mỗi ngày mỗi hành đi, từ từ nó giải, đừng có gấp. Nhiều khi mình muốn gấp quá cũng được, nhiều khi vợ làm được rồi mà chồng chưa làm được, cũng muốn chồng làm theo mà không được. Mỗi người nó một cái đường nó khác, cái rít mà nó khác.
Đúng đó.
Cũng... anh đừng có binh, anh đừng có binh.
Nói bên cái sự thật nó vậy á.
Em đâu có kêu đâu.
Mình trong lòng mình cũng muốn phải không? Mà làm ăn chay hết thì cũng khỏe cho gia đình phải không? Còn mất công làm hai ba thứ mất công. Cái đó cũng phải có thời gian, cũng phải nhẫn. Cũng phải nhẫn chứ không có gấp được. Cái gì nó cũng phải có thời gian tính của nó, đúng ngày đúng giờ nó chín mùi mới hái được. Còn mình hái sớm quá nó còn sống ăn không ngon. Ăn đau bụng á.
Đúng.
Sao đâu, từ từ sẽ tiếng. Có hành là có tiếng, mà phải hành nhiều thì nó tiếng nhiều, hành ít thì nó tiếng ít thôi, chứ không gì hết. Cứ việc hành đứng đắn như ăn cơm hàng ngày. Mỗi ngày ăn cơm thì bây giờ mỗi ngày phải hành. Thân tâm của người sẽ được yên vui, thì từ từ nó sẽ đi tới thôi, chứ bây giờ mình đâu có đường đi đạo mà đâu có nói thời gian được. Ăn thua cái công phu, công năng công phu của mọi người, ăn thua cái hành trình của mọi người, ông trời ông ấn định, nó khó nói lắm. mỗi người một cái cuộc hành trình mà họ phải tiến trên cái hành trình của họ. Chaque doit un itinéraire différent. Et chacun doit avancer sur son itinéraire. Et les résultats dépendent de l'effort fourni et de sa compréhension de la voie. Coi coi mình có hiểu đạo, mình mới đi đúng đường chứ. Mình cũng đi vậy mà mình đi ngược chiều, ngồi đi xa lắm à. Mình nhiều khi mình coi bản đồ mà mình coi mình thay vì đi hướng này mình coi mình đi ngược, ngồi nó đi xa lắm á. Donc ça demande de la compréhension de la pratique et de la compréhension de la voie. Parce que si on ne comprend pas, on peut s'égarer. Ou bien prendre le sens interdit. Thành ra mình tu là cái công năng là một kiểu nhiều người bỏ công ngồi hoài mà không hiểu gì hết trơn á. Thì rốt cuộc nó đi ngược đường, nó làm đường rồi lát nữa nó đi ngược đường nữa thì đâu bao giờ nó tiến. Cứ việc thực hành đứng đắn như ăn cơm hàng ngày đứng đắn nha. Đứng đắn là juste đó. Thân tâm của người sẽ được yên vui lúc ra đi, dấn thân trong động loạn. Et quand on a quitté Dieu, on s'est engagé dans les perturbations. Maintenant, sur le chemin de retour, on voit que le chemin de retour est très très loin. Hein? Mais nous devons nous efforcer d'avancer et nous allons parvenir au but. Le chemin de retour est long. Mais il faut continuer. Il ne faut jamais se décourager. Et chaque millimètre gagné, c'est un millimètre gagné. Hein? On ne dédaigne pas. Hein? Un millimètre, c'est un millimètre sur le chemin. Chaque millimètre gagné, c'est un millimètre gagné. On ne dédaigne pas. On ne demande pas la lune tout de suite. Non. Mình không có đòi hỏi nhiều. Mình đòi hỏi mỗi ngày mình yên tĩnh. Hiểu đạo hơn chút là mình mừng. Chaque jour, si on arrive à comprendre un peu mieux la voie spirituelle, la spiritualité, on est déjà heureux. On arrive à comprendre un terme spirituel de plus, on est heureux.
Anh bảo có cái câu cứ việc thực hành đứng đắn như ăn cơm hàng ngày. Nếu mà mình muốn dụ trục căn dục trần thì mình nói mày ăn cơm nhiều mày phải thực hành nhiều, được không?
Nè, tại sao tụi bay hỏi tại sao tụi bay muốn ăn nhiều? Hỏi nó tại sao tụi bay muốn ăn nhiều và tụi bay phải hành nhiều á, mệt lắm. Thì nó làm biến hành thì nó thôi bớt lại đi. Donc si les entités veulent manger plus, il dit il faut pratiquer plus, mais oui, eux ils peuvent dire ça, mais nous ils vont me dire mais pourquoi tu veux manger plus? Parce que si tu manges plus, il faut pratiquer davantage. Mais comme ils sont paresseux, ils ne veulent pas pratiquer beaucoup, ils disent, mais manger un peu moins, juste ce qu'il faut. Mais parce que le problème, c'est Dieu, il nous trompe. Il nous donne le goût qui ne dure pas longtemps. On mange quelque chose à travers la bouche, ça dure quelques secondes, et quand on avale, c'est terminé. Et on veut renouveler le goût, et on mange encore. Et comme ça, on grossit, quoi. Il nous trompe. Là, c'est juste pour nous tromper, pour nous faire travailler pour lui gratuitement, quoi. Comme ça, on va faire évoluer les âmes à travers la nourriture. Mais il ne faut pas dépasser ce qu'il nous demande de faire. Parce que si on tombe dans l'autre sens inverse, on va travailler gratuitement. Et on travaille trop, et après, c'est surmenage. Là, ông trời ông dụ mình, ông dụ không, ông cho mình nếm cái goût. Có cái mùi vị chút xíu, mình ham ăn, mình chịu làm việc cho ổng. Nhưng mà làm đừng có làm quá, không làm quá mức là tự nhiên bệnh. Ăn vô rồi cho sướng có chút xíu, mùi vị cho cướng, nuốt hết rồi, đâu còn nữa. Qua ba tắc lưỡi là hết rồi, hết mùi rồi. Bây giờ muốn cho cái mùi nó trở lại, phải bỏ vô miệng tiếp. Bỏ vô huyết chừng nào mới đủ. Nhá, cũng như dục cũng vậy thôi, không cho sướng có chút xíu, đâu có cho sướng lâu đâu. Mà làm hoài thì hết tinh khí tâm tiêu hao. C'est comme les désirs sexuels, ça dure pas longtemps. Il y a encore un piège de Dieu, quoi. Faire la procréation pour lui, pour assurer la réincarnation de ses, des âmes sur terre, nous fait travailler gratuitement. Il n'y a que des volontaires, une armée de volontaires. Thiền là bước tới, cứ hành đi. Thiền là bước tới, méditer, c'est avancer. Faut pratiquer. Faut pas se plaindre. Pour avancer à propos. Câu số 5, cinquième question. Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc? Đáp, thưa người tu thiền hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, tự giải nghiệp tâm, luồng điển được thanh lọc sau khi hành pháp, thanh tịnh tự động hiểu được nhiều việc trong một lúc, là vì gốc của mọi việc đều từ thông thanh tịnh, chiết ra từ tia, từ quang một mà hình thành, cuối cùng cũng sẽ gom về chân lý, tức là sự thật. Kể nhất bốn tán vạn thù đồng chuyển, vạn thù quy nhất bổn thành duyên, thức tâm quy hội thành thanh đồng giác, nguyên lý gieo duyên chẳng có phiền. Rồi về cái giống cái này, ông thầy ông nói ông á, tại sao mà thiền mà làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc? Maître il parle de lui, comment il peut comprendre plusieurs choses à la fois. Donc, ça veut dire en menant la contemplation, pratiquant la contemplation méditative, selon la science ésotérique du Bouddha, nous dissipons le karma de notre conscience. Ça veut dire on va nettoyer. Hein. On va dissiper le karma de notre conscience. Notre flux d'énergie sera purifié. Et on devient serein. Donc, on va comprendre toutes les choses en une à la fois. Parce que l'origine de toutes les choses provient de la sérénité, du rayon de lumière. Donc, finalement, nous allons comprendre la vérité. Đang thầy nói, tu thiền là tự, trước hết là phải tự giải nghiệp tâm. Cái đó là quan trọng lắm. Tại con người ta, ai cũng có nghiệp tâm. Ai cũng có cái lo này, cái lo nọ, cái đó là nghiệp tâm. Mà cái nghiệp tâm á, mình mà khi ông Phật ông thành đạo là tại ông giải hết nghiệp tâm của ông. Cái nghiệp tâm á, là nó làm cho mình động loạn, nó làm cho mình ô trược, nó làm cho cái luồng điểm mình á, nó bị ô trược. Mà mình giải được cái nghiệp tâm á, là mình giải được cái sự ô trược của cái luồng điểm của mình. Thì khi mà mình giải được, thanh lọc hết cái luồng điển của mình, nó không còn bị trần trượt nữa, thì cái thanh tịnh nó sẽ trở lại tự động. Khi mà mình thanh tịnh tự động thì lúc đó nó mới hiểu được nhiều việc trong một lúc. Tại vì cái gốc của mọi sự việc đều do cái tia thanh tịnh, cái tia từ quang mà nó hình thành. Thì mình trở về với thanh tịnh là tự nhiên mình hiểu hết. Donc, on revient toujours à notre travail de base. C'est la purification de notre flux d'énergie. Mình trở về với cái việc làm căn bản của người tu thiền là luôn luôn thanh lọc luồng điển của mình. Giải cái sự trần trược và thanh lọc cái luồng điển của mình. Càng thanh nhẹ thì càng lui về thanh tịnh. Không có lo chuyện đời mà không có lo chuyện động loạn không cần thiết nữa. Thì lúc đó mình mới yên. Thì ông trời ông cứ thảy chuyện cho mình lo hoài mà ông coi mình có ôm không. Dieu nous envoie toujours des problèmes pour voir comment on résout, để coi mình giải như thế nào. Cái chuyện thì đâu có bao giờ nó ngưng đâu. Hết chuyện này tới chuyện kia. Thấy không? Không có cho mình yên đâu. Nhưng mà coi mình giải như thế nào, coi cái mình giải xong rồi cái tâm mình nó có an không? Hay là nó còn ở trong này nó buồn phiền, là nghiệp tâm. Còn mình làm rồi thôi, không nghĩ tới nữa thôi, nó không có nghiệp tâm.
Mở micro lên anh Hiển.
Em không hiểu rõ tại vì cái mọi cái gì mà cái chuyện nó tới đó để cho mình học hỏi thêm. Mà anh nói cái đó là cái nghiệp tâm của mình, làm sao em không
nghĩa là cái chuyện nó tới á là để cho mình học hỏi. Mình trả bài. Mà cái bài của mình là gì? Cái đó cái khó khăn nó tới mà mình giải sao mà mình thấy nó không còn là khó khăn nữa, mà nó giúp cho phần hồn mình nó thanh nhẹ, là nó không còn nghiệp tâm. Nó là problem mà mình coi cái đó nó không phải là problem, là mình không có nghiệp tâm. Mà mình hiểu được á, mình mới làm được. Mình hiểu được tại sao nó tới, mà tại sao mình phải làm. Thì mình cứ làm thì nó không có thành nghiệp. Còn cái chuyện nó tới mình cứ lầu bầu, ôi không biết tại sao cái chuyện này nó tới, rắc rối quá, mình nó rắc rối, đã rắc rối rồi mình làm cho nó rắc rối thêm nữa. Ở trong này nó cứ suy nghĩ hoài, nó tại sao cái chuyện nó tới với mình không có đúng. Mà thiệt ông trời ông làm cái gì cũng đúng hết á, không có gì sai. Không có cái gì sai hết á. Không có 1 mm sai nữa mà mình không có chấp nhận. Mình không có chấp nhận cái luật nhân quả, mình không có chấp nhận cái luật vay trả. Thì tự nhiên mình thấy khó chịu à, mình bực á. Tại sao mà phải lo mấy cái chuyện này, chuyện ở đâu rớt đầu tôi. Không có tự nhiên đâu, cái gì nó cũng theo đúng được. Nhập pas de hasard sur terre.
Ok. Bon, ben je fais avec plaisir.
Mình làm được cái gì á, là mình trả được món nợ, là mình được nhẹ. Còn nếu mà mình không hiểu á, mình làm cho nó rắc rối hơn, mình tạo thêm nghiệp tâm. Nói hồi xưa đâu có chuyện này phải lo, bây giờ có chuyện này phải lo. Bực mình quá. Tiêu hao bực mình quá, mệt quá.
Ok, hiểu.
Tại sao mà bắt tôi gánh hoài? Tại tôi quá sức, ông trời mới cho gánh chứ. Không có sức ai cho gánh chi.
Không có sức cũng phải gánh.
Gánh mới có dũng. Không gánh không có dũng.
Đúng rồi.
Mà đời gánh nặng hai vai nên có dũng. Mà trả được món nào hay món nấy, mình là con nợ mà. Nợ nhiều kiếp chứ đâu ai nợ một kiếp đâu. Thành ra nợ tới đòi để chấp nhận trả, vui vẻ trả đi, trả càng trả đi phần hồn sẽ được càng nhẹ. Đừng biết cho đó là cái sự rắc rối.
Oui, pour nos amis français, ma question c'était quand il y a des choses qui arrivent pour nous, enfin pour moi, c'est selon moi c'était des leçons qu'en haut nous donne pour pouvoir améliorer. Et si on comprend c'est-à-dire que tout se passe bien, c'est pas le karma, mais c'est quelque chose qu'on le fait et puis on va dépasser la situation.
Donc c'est toutes ces choses-là pour nous faire comprendre la loi, et si on accepte la loi, on est calme. Mais si on n'accepte pas, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, on se dit ben, pourquoi ça tombe sur moi. C'est comme si Dieu il est injuste, il s'est trompé, il a jeté ça sur moi. Mais Dieu ne se trompe jamais. Tout ce qui nous arrive, ça obéit à une loi très stricte, au millimètre près. Il n'y a pas d'erreur possible. Hein? Ça veut dire que la loi de cause à effet, la loi de l'emprunt et du remboursement, et tout ça, c'est géré par les principes originels. Et on est une personne endettée sur Terre et on doit payer ses dettes d'une façon ou d'une autre. Mais les dettes ne viennent pas que de cette existence. Souvent, les dettes viennent des existences antérieures et on doit payer. Plus on paye, plus on devient léger parce qu'on a moins de dettes. Et si on accepte les situations avec joie, on va évoluer, l'âme va s'alléger. C'est-à-dire on doit apprendre la résignation. Dans ce qu'on accepte, ça veut dire qu'on apprend la résignation. Parce que ça tombe sur nous, ce n'est pas des choses agréables, mais on accepte. Ça veut dire qu'on s'est résigné déjà. Et quand on sait se résigner et on ne se plaint pas, c'est l'âme évolue. L'âme s'allège. Cái phần hồn nó tự nhiên nó được thanh nhẹ. Còn mình than ván á, là cái phần hồn nó nặng, là cái nó thành nghiệp tâm. Thành ra mình phải giải nghiệp tâm. Bây giờ mình có lúc đầu mình hơi bực bội nhưng mà sau đó mình giải, là mình đã giải được nghiệp tâm rồi, vui vẻ. Ông trời cho tôi học bài này thì tôi học, ông trời tôi cho tôi trả món nợ này thì tôi trả. Tất cả là tạm mà, xuống đây để học hỏi chứ đâu có cái gì đâu. rốt cuộc rồi cũng trở về hai bàn tay không ra đi mà. Không có gì lo, còn làm được thì làm, ngày nào hết làm được thôi. Yeah. Ông trời cho học thì cứ học suốt đây, rút của ông cho mình học bài không rõ ràng, có không không mà. Có khi có khi không, không sao. Mình cũng sống qua ngày. Yeah. Phước đức mình tạo thì mình cũng còn. Còn mình không biết tạo phước đức thì mình xài hết phước là nào không hay. Donc c'est entretenir ses mérites spirituels. On a toujours des mérites spirituels. Si on ne sait pas faire les bonnes choses, ça veut dire on n'entretient pas ses mérites spirituels, on ne consolide pas ses mérites spirituels, un jour ou l'autre, il n'y en a plus.
Et ce sujet-là, on peut pas cacher, quoi. Il faut assumer et puis le faire avec...
Il faut que l'âme accepte. Maintenant, il faut que les entités acceptent. C'est eux qui posent problème. C'est eux qui vont rappeler pourquoi si, pourquoi cela, à cause de leur ignorance. Et c'est toujours l'âme de répéter toujours la même chose.
Oui.
Pour qu'ils comprennent. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'âme. L'âme peut comprendre très vite, mais c'est les entités. Cái quan trọng là không phải là cái phần hồn mà khi mà nói về đạo, nói về luật của trời ấy, thì hiểu nhanh lắm. Nhưng mà cái khó là cái tụi lục căn trần, mình làm được rồi, nhưng mà tụi nó lâu lâu nó cứ nhắc. Nó cái này không phải, tại sao? Nó than phiền, nó nhắc nhở là mấy cái tụi đó, cái tụi chậm chạp cái gió đó, phải bắt nó niệm Phật nhiều hơn thì đúng hơn. Chứ không ai nên lôi cuốn trì trệ lại cái đám đó cho, chứ không ai.
Ừ,
nhắc mình hoài à, lâu lâu cái nó xỉa câu trong đầu vậy.
Nó phá, nó kỹ.
Lâu lâu nó phóng cái tư tưởng trong đầu mình là mình khó chịu.
Sao biết vậy hả? Giỏi quá. Ôi da, sao mà giỏi?
Thì có những giây phút thức tâm thì mình mới dạy được phần hồn, mình mới dạy được một căn trần. Mình về khi mà nó hó hé cái là ê, tụi bay ra đây. Ở dưới tụi nó dạy cho nó chút xíu, cho nó càng ngày nó càng khôn hơn. Chứ sao vậy? Cái gì cũng phải dạy dỗ mà, cái đó là trách nhiệm của mình mà. Tụi nó đã làm cho mình bực bội nhiều là cũng tụi đó không? Nói đạo thì mình hiểu, nhưng mà về mình bị trục trặc là cái tụi nó phóng ra những cái tư tưởng không có thiện lành.
Ok.
Nó tạo nghiệp tâm cho mình. Sixième question. Nhiều người tu thiền tâm tự thức qua một bé tám. À, muốn ôm lấy bé và gọi bé là cha. Tại sao? Tu thiền tâm thức qua một bé tám. Vậy là phải học một bé tám mà mới thức qua một bé tám. Chứ người tu thiền mà không có học một bé tám mà đâu có thức tâm qua một bé tám ha? Thưa chung hành, chung tiến, tự cảm, thức, hội nhập là một. Quý thương lẫn nhau, không còn xa cách nữa. Thương nhớ lẫn nhau, chung đường tiến hóa của tâm linh. Kể quy nguyên thức giác tự giao tình, trời Phật không xa tự thức minh. Nguyên lý thanh cao trời ban phước, tự mình thức giác tự mình minh. Donc mercredi, les pratiquants de la méditation qui s'éveillent à travers la rubrique bébé tam. Donc la première chose déjà, c'est étudier la rubrique bébé tam. Si on pratique la méditation et on n'étudie même pas la rubrique bébé tam, comment on peut s'éveiller? Ça sous-entend que la rubrique bébé tam nous aide à nous éveiller. Et à ce moment-là, on veut embrasser bébé et on veut appeler bébé, c'est notre père. Et à travers cela, parce qu'on pratique, on pratique la même voie, on avance ensemble, c'est pour ça qu'on sent qu'on fusionne et on s'aime. Il n'y a plus de séparation. Lúc đó mình hội nhập với nhau rồi mình không còn xa cách nữa. Septième question. Sự sanh tồn nằm ở đâu? Đáp. Sự tiến hóa tức là sự sanh tồn từ mặt đất cho đến thiên đàng cũng vậy thôi. Sự liên hệ của hai bên rất mật thiết. kệ quy nguyên thành quả mới sanh tồn, thức giác bình tâm chẳng ác ôn, thọ tưởng thanh bình trong kết quả thực hành sẽ thấy, sẽ sống còn. Bạn nghe cái gì không? Bạn có gì thắc mắc không? Sự tiến hóa tức là sự sanh tồn từ mặt đất cho đến thiên đàng cũng vậy thôi. L'existence est l'évolution. On existe pour évoluer. Et on doit évoluer tout le temps. Xuống xây là để học hỏi và tiến hóa, không phải để hưởng thụ. Descend sur terre pour apprendre à évoluer, non pas pour jouir. Vous avez d'autres questions? On a terminé les questions-réponses.
Si vous avez des questions, tout de suite, vous pouvez poser direct à Anne-Bao pour que nous en apprenions aussi. Hors de bébé Tam. Si. Bạn đạo nào mà có những câu hỏi mà còn thắc mắc đó hỏi trực tiếp chứ anh Bảo đem Bảo trả lời cho bạn đạo học, học hỏi chung nhau luôn ngoài cái một bé Tam.
Non, pas de question.
Bon, on s'arrête ici et à la semaine prochaine.
Ok.
Ouais, merci.
Cảm ơn. Merci,
Bao. Au revoir. Au revoir. Prochaine.
Au revoir. Au revoir. Jacqueline.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Au
revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.